Thank you. lời. Sợ ta hẳn lấy được vì thân để chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời
đấng không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi đâu nơi ngựa an toàn là phúc lành cao thường.
Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con vô thường không tiến, thành kính ảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam là 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 1:30 đến 4 giờ chiều. Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị giáo trình lớp Phổ Pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay Kinh Thập Thượng Một Pháp. Xuất hữu lậu hữu thủ sẽ do Thượng Tọa phát tranh giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Pháp Đăng. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta tam nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tuyên sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Ngày học hôm nay là kinh số 34, kinh Thập Thượng, một pháp, xuất hữu lậu hữu thủ. Một thời Thế Tôn trú tại Champa Chim Bà, trên bờ hồ Lagara Già Già, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, rồi Tôn giả Sariputta bảo với vị tỳ kheo: Này các hiền giả, tỳ kheo, thưa hiền giả, các hiền Tôn giả Sariputta nói như sau: Tôi nói thật thượng pháp, pháp đưa đến niết bàn, dập trừ mọi khổ đau, giải thoát, giải thoát mọi tiền phược. Một pháp, này các tiền giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến tri, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó thể nhập, một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần được thắng tri, một pháp cần được tác chứng. Thế nào là một pháp cần phải đứng tri? Xuất hữu lậu hữu thủ, đó là một pháp cần phải đứng tri. Như vậy, một pháp này là thật chân như thị, không phải tâm như thị, không thể sai khác. Được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng giác. Chúng con kính cung tỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Phật Tăng Khai Dạ. Để con đặt cái năng đại của Phật Đức Thế Tôn, đặt cái năng đại của Tăng, cái năng đại của Tăng Bồ Tát để hình thành. Cùng với chúng con Đức Tăng xin chào lại cùng những đồng tu. Buổi hôm nay thì chúng ta học rằng cái bài kinh Pháp Thường các mục chi, buổi hôm nay chúng ta học cái những pháp thứ ba trong mười chi. Thì cái từ Hán Việt cái thì xuất cảnh lậu cảnh thủ phát tô ta ta vô ô phát ta ti vô là nói đến xuất cảnh lậu cảnh thủ. Và như vậy thì quý vị đó, đó là một pháp mà cần phải chú ý. Tại sao? Vì nếu mà mình không có biết thì mình sẽ không có đoạn trừ được. Giờ mình biết thì mình mới đoạn trừ được. Và nói cái này thì quý vị thấy Phật tử ta đó nghe thì rất là nhiều, nhưng mà nếu mà ai đó mà hỏi chúng ta nói vì chúng ta thấy đó, đối với chúng ta mà gọi là xúc đó, thì quý vị thấy xúc là gì? Một khi mà chúng ta có con mắt này và có cảnh do con mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc thì chúng ta khởi lên cái tham ái rồi nó gọi là có dục thủ. Dục thủ hay dục lậu? Dục thủ nghĩa là chúng ta thấy một cái vật nào mà chúng ta ôm ấp. Quý vị nghe những cái câu chuyện mà một cái anh chàng nghèo, một cái người con trai nghèo mà thấy cái cô công chúa mà thương cô Vinh Chung công chúa, rồi giờ nằm đó mà thương tư chỉ chết, rồi kêu với người cha thì người cha mới nói là nếu mà con mà thương công chúa, con một cái người nghèo khổ như vậy mà thương của công chúa không khác gì con kêu nhưng mà cái người con thì cũng không có bỏ, không có bỏ tư tưởng mà cuối cùng cái người con chết. Như vậy do mắt á, thấy cảnh sắc một cái người phụ nữ cũng là cảnh sắc đó quý vị, mình nói chung vô mắt mình thấy các loại màu nên gọi là nhãn xúc. Mắt và cảnh sắc rồi á và thích nó không khởi ba cái mặt này mình gọi là xúc. Có nghĩa là cũng giữa hai cái tay á, mình dỗ dục nhau nó kêu lên cái tiếng. Nếu một cái tay thì không có một cái kêu cái tiếng hết. Nên khi mà nói rằng do cái nhãn xúc mà tâm lên cái dục lậu, cái dục lậu là bị ham muốn của cái dục. Ham muốn ở đây chúng ta ham muốn được tác dụng. Có nghĩa là chúng ta luôn nghe Đức Phật nói rằng nếu một cái người nữ đó là đối với cái vật mà gọi là trang sức hay là những cái y phục họ không bị dục thỏa mãn. Thành ra quý vị thấy một con người mà nếu một người phụ nữ họ có thể sống mà từ cái lúc mà họ còn trẻ cho tới lúc họ già họ chết, họ ra ngoài họ nhìn thấy những cái đồ trang sức thì họ rất là thích. Nên chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật là do mắt mình thấy, từ do nghe tai mình nghe gọi là nhĩ xúc, có nghĩa là cái lỗ tai mình nghe những cái âm thanh. Mà đây mình phải nói rằng những cái âm thanh mà những cái tiếng hát, những cái giọng hát mà mình ưa thích thì bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền mình cũng mua những cái băng đĩa, hoặc bao nhiêu tiền mình cũng đi nghe cái nhạc hội chỗ nào có cái người mà mình ái mộ đó. Nên cái gì thấy có nhiều khi những cái tận bóng đá thế giới người ta hát người ta ca, có nhiều người họ ái mộ những nhân vật đến nỗi mà họ trầm họ đi như vậy. Tại đó chúng ta thấy những cái điều đó là Đức Phật nói rằng do như vậy gọi là dục lậu nó mạnh quá đi, nó làm cho người đó nghĩa là khó đi ra luôn. Nghe những cái bài hát hoặc là nghe những cái tên cầu thủ hay là những cái nào mình, cái người nào mà mình nghe nó tiếng ưa thích đó mà mình không có biết được cái đó là cái dục lậu trong khởi, hay là dục thủ trong khởi. Thủ là mình ôm mặt và mình gìn giữ đó. Nên quý vị thấy những cái điều này Đức Phật đang nói thì chúng ta để chúng ta tu tập nha. Rồi cái cảnh trí là của chúng ta đối với cái kỹ thuật. Kỹ thuật là cái lỗ mũi chúng ta xúc chạm vào cái cảnh trí, kỹ thuật nó tăng lên, rồi chúng ta có cái dục thủ, rồi chúng ta ưa thích những cái hơi mùi. Nên quý vị thấy cái con người của chúng ta bây giờ đa số những cái người nào họ xài những cái mỹ phẩm quen rồi đó, mà nếu không có cái đó họ rất là khổ. Nhưng mà ngày xưa lúc mà họ chưa tập xài đó thì họ cũng khổ lắm, nhưng bây giờ không có cái mỹ phẩm đó họ ra đường rồi. À, tức những cái loại nước hoa đó bây giờ không có, họ thấy là gần như là họ bị cục tai cục chân hay là họ bị tử hình gì đó, họ rất là khổ sở. Thì chúng ta mà thấy ai mạnh nó thành thủ, có nghĩa là cái cảnh trí đó, cái hơi mùi mà chúng ta thích rồi đó. Rồi khi mà nói đến cái miệng chúng ta có cảnh vị, có nghĩa là do thiệt căn, do cái cảnh vị đó là các cái loại mùi, quên các cái loại vị và căn mặn đắng cá chua cà chát ngọt bùi đó. Thì cái đó là cái cảnh vị mà khi mà cái miệng chúng ta nó va chạm bằng cảnh vị đó, là thiệt tức nó thanh khởi lên cái nơi cái miệng của chúng ta. Và lúc bây giờ chúng ta sẽ có cái dục thủ hoặc là dục lậu. Dục lậu là cái đó nó đã đam mê chúng ta. Và cuối cùng khi mà chúng ta đam mê như vậy, chúng ta tâm làm những cái loài mà Đức Phật này nói trong kinh Phật Cú, như con heo thích ngủ ham ăn muôn đời tiếp tục bản thân làm hại, người ngu thích ngủ ham ăn muôn đời tiếp tục tới tăng luân hồi. Thì chính là do cái dục thủ này, chúng ta tìm niệm và cảnh vị chúng ta ưa thích, nên cái dục thủ hay là cái dục lậu đó mà lậu là rò rỉ, nó rò rỉ, dục thủ là chúng ta ôm mặt cột cõi nó, chúng ta không buông tha nó. Nên quý vị thấy lúc chết rồi mà mình cũng chưa có hiểu được những cái điều này nữa. Nên quý vị thấy một cái người chết rồi nó mà do nghiệp tướng thú tướng đó, mà tái sanh được cảnh giới này đến cái gì chúng ta ưa nói gì đó. Chúng ta mà có một cái cảnh cái lỗ mũi chúng ta ưa thích cái mùi đó, nếu mà cái bất thiện, một cái tham ái bất thiện, chúng ta sanh làm lời bên trên nó gì con bên trên đó, nó ngửi rất là xa, con mình cần cái lỗ mũi nó nghe cả mấy chữ số luôn quý vị. Hay là quý vị thấy như là con đại bàng mắt nó nhìn thấy mấy chữ số, do cái tham ái mà nó nhìn vào cái cảnh sắc mà con mắt ta nó sanh làm những cái loài chim, mắt nó nhìn thì chúng ta thấy có những loài dơ ấy, cái lỗ tai rất là thính, mà các căn sắc không thính nhưng mà nó rất là thính cái lỗ tai, chính là cái tham ái cảnh thinh. Cảnh vị đó, ví dụ chúng ta sanh làm những cái loài mà tôi thích cái cảnh vị đó là ăn uống ham, ăn ham uống, ví dụ chúng ta thấy có nhiều loài nó sanh vào cảnh giới này, nhưng mà cái vật thực đó là một cái bẫy đó. Rồi cái cảnh xúc là cái thân chúng ta xúc chạm với cái cảnh mà thường thì Đức Phật nói cái cảnh nam nữ đó là cái cảnh xúc cả ái nhất đối với người khác ái. Thì chính cái đó là nó sanh ra cái dục lậu. Rồi chúng ta không hiểu biết được gọi là hữu lậu chúng ta còn sanh thủ hoài. Kiến lậu chúng ta chấp chặt cái tà kiến, con người nó hưởng thụ, con người nó hưởng thụ như thế này, con người mà không có hưởng thụ đâu phải là con người. Thì đó là những cái kiến lậu quý vị. Rồi cái do minh lậu chúng ta không hiểu biết được, mỗi khi chúng ta sanh ra chúng ta biết bao nhiêu những sự khổ, khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ người thương phải xa, khổ người đẹp phải gần, khổ của mũi mồng rắn rít, của khổ của nóng của lạnh. Quý vị thấy có lúc nào mình ở cái vùng là lạnh quá đó, mình lạnh biến người luôn. Hay là cái lúc nào quý vị nghe ở bên Ấn Độ mà nắng 52 độ nó chảy có mũi luôn đó, thì quý vị thấy mình phải xúc chạm với nắng với lạnh. Mà nhiều khi mình đó là bây giờ có học giúp cho mình, nhưng mà mình lại không có nhớ những cái điều mà thầy dạy. Ví dụ có học giúp cho mình có máy sưởi, nhưng mà mình giải thích là nó không có máy sưởi này nữa, thì mình lạnh chết người luôn. Hay là mình thấy rằng nóng 52 độ mà ra máu mũi, bây giờ bắt cái máy lạnh mình đỡ nó khổ, mà nếu không có máy lạnh này thì nóng đến chả có mũi luôn. Thì Đức Phật này nói chúng ta thấy khổ như vậy, nhưng mà vì chúng ta có những điều kiện giúp đỡ chúng ta, khi chúng ta giàu có chúng ta thành làm người có của cải tài sản, do có phước quá khứ, chúng ta ở nhà thì nóng có máy lạnh, để lạnh thì có máy sưởi, nên chúng ta không muốn thấy được cái khổ này. Đó cũng là cái dung minh của gia đại, dung minh lậu của gia đại. Thì chính những cái này là những cái pháp mà tâm ngâm tẩm chúng sanh trong cái dòng luân hồi mà Đức Phật dạy chúng ta cần phải biết nó, cần phải biến tri nó. Phải biến tri nó thì nghĩa là tâm có chấp thủ nó. Nếu mà chấp thủ nó thì chúng ta sẽ bị cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, dục thủ, kiến thủ, với tâm thủ và ngã chấp thủ, tứ thủ nó cột cõi mình, hoặc là tứ lậu nó ngâm tẩm mình. Thì đó là cái điều mà bữa hôm nay mình học về xúc cảnh đầu cảnh thủ là nói đến cái bài kinh táo cáo đó, nói táo căn, táo cảnh, táo thức, táo túc, táo thọ, táo ái. À, đó là những cái bài kinh táo cáo. Thì quý vị biết tại sao mà có táo ái? Thì chính do cái xúc, táo xúc nhãn, xúc và nhãn căn cảnh sắc và nhãn xúc thân khởi. À, nghĩ căn và cảnh thân, nghĩ xúc thân khởi. Kỹ căn và cảnh khí, kỹ xúc thân khởi. Kỹ căn và cảnh vị, kỹ xúc thân khởi. Thân căn cảnh xúc, thân xúc thân khởi. Ý căn và cảnh pháp là ý xúc thân khởi. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần phải hiểu. Nên quý vị chưa hiểu được rồi mình mới tu tập được, cái gì cũng không hiểu được cái nào cũng tập được. Và chúng tôi xin dẫn nhập cái bài hôm nay với cái lời dẫn nhập như vậy. Bây giờ đến cùng tập pháp tân cái dạng cái bài học hôm nay năm mô bổn sư thích ca mâu ni phật và cảm biết mình cho cùng tập pháp tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Phật Tăng Chúng. Đảnh lễ Cùng Tổ Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Cùng Chư Tôn Chúc, Đại Hiện Diện Trong Trần, Bình Nhất Mèn, Chư Phật Đức Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cho biết rằng đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua pháp mục chi. Pháp mục chi ở đây là nói đến xúc cảnh lậu cảnh thủ, là một pháp cần phải biết. Ở trong cái phần chánh văn thì ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng katamo eko thammo parinyayo phasso asavo Ubara Diko Ayan Eko Thammo và Rinyo. Có một pháp cần phải biết đó là gì? Một pháp ở đây là xuất cảnh lậu cảnh thụ, là một pháp cần phải biến tri, tức là cần phải biết. Nghe Xá Lợi Phất này dạng như vậy. Thì chúng ta biết rằng trong cuộc đời đó, có những cái trong đời sống này đó, có những cái điều mà chúng ta biết đó, nó có thể từ đó mà sinh tâm bất thiện lên. Ví dụ như qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, thì mình có thể là tâm bất thiện khởi lên. Nhưng mà có những cái điều mà biết đó, là tâm thiện khởi lên. Ví dụ như là cũng bằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó, là nếu như chúng ta có cái sự phòng hộ, hay là có cái sự thu thúc thì có thể là thiện tâm nó sinh khởi lên. Hoặc là từ đó đó cái sự tu tập của mình nó có ở trong cái pháp, mà trong cái mọi cái pháp sinh khởi lên đó, chúng ta có cái sự thu thúc tận động. Thì chúng ta biết rằng là trong thanh tịnh đạo đó, ngài Bồ Tát Cô Xá ngài cũng có nói đến ba cái biết. Đó là biết của tưởng, biết của thức và biết của tuệ. Biết của tưởng là một cái gì đó mà chúng ta nghĩ rằng nó là cái kinh nghiệm cảnh. Ví dụ như mắt mình thấy, tai mình nghe, ngửi mình ngửi, lưỡi mình nếm. Thì những cái cảnh đó mình đã từng, mắt mình đã thấy qua rồi. Màu xanh, đỏ, vàng, trắng gì đó chúng ta đã kinh nghiệm. Hoặc là chúng ta nghe cái âm thanh, khi nghe cái âm thanh đó thì chúng ta chợt nhớ ra là ở đây là cái âm thanh của một cái tiếng gì đó, tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng đàn, tiếng của một ai đó. Tương tự như vậy. Thì cái đó, đó là cái biết mà do kinh nghiệm cảnh, thì cái biết đó là thuộc về tưởng tri. Còn cái biết của thức tri thì chúng ta cũng biết đó là chúng ta biết cũng xanh, đỏ, vàng, trắng. từ ở cái việc mà chúng ta đã từng nhận ra cảnh đó, bây giờ chúng ta nhìn vào thì chúng ta biết đây là màu đỏ, màu vàng, màu trắng, âm thanh này là âm thanh trầm, âm thanh bổng, âm thanh chép này, bát gì đó, chúng ta đã biết về cảnh đó. Nhưng mà ở đó đó, cái biết của Thú Chi ở đây là mình có thể hiểu được, biết được một chút của bản chất của nó, bản chất. Thí dụ như qua đó mà chúng ta phát sinh được cái sự cố gắng để tìm ra cái cảnh đó, thì cái thức chi là cái nhận biết của mắt, tai, mũi, lưỡi ở hiện tại. Và cái tuệ chi, cái biết thứ ba nữa là cái biết của tuệ chi, tức là vừa biết của các cái màu đỏ, vàng, xanh, trắng đó, nhưng mà cái người đó còn biết được cái tính chất của nó thông qua mọi cái sự hiện khởi ở trong các cái pháp, thông qua ba tướng vô thường, khổ, vô ngã mà trí tuệ vì ấy sanh khởi được, hoặc là trí tuệ sanh trong đạo lộ để siêu thế, để hướng đến sự giải thoát. Như vậy đó là cái biết trong ba cái biết. Nhưng mà ở đây đó thì Ngài Xá Lợi Phất này dạy rằng sức cảnh lậu, cảnh thủ là một pháp cần phải biết. Phát sô a sô vô cục ba đa mi vô ác văn ê cô thâm mô bà ri mi vô. Ngài Xá Lợi Phất này dạy vậy. Thì trước tiên đó, như chúng tôi đã nói rằng có những cái biết đó là cái thiện tâm nó có thể sanh khởi. Nhưng mà có cái biết đó, thì bất thiện tâm nó sanh khởi. Nếu như không có sự thu hút, không có sự phòng hộ, không có sự trao dồi đó, thì cái biết đó nó có thể dễ dàng sanh cái tâm bất thiện, sanh tâm bất thiện. Thì trước tiên khi mà nói đến xúc đó, ở đây chúng ta biết cái cây chi pháp mà Đức Phật Ngài Xá Lợi Phất này dạy đây, xúc cảnh lậu, cảnh thủ là một pháp cần phải biết, một pháp cần phải biết. A văn e cô tham mô bà ri nhê vô, đây là một pháp cần phải biết. Thì cái xúc là gì? Chúng ta biết xúc nếu mà định nghĩa đó, đó là sự gặp mặt, sự giao thoa của căn, cảnh và thức. Nói chung là giao thoa giữa căn và cảnh thì động, thì tự động thức hiện khởi, thức hiện khởi. Thì ba cái pháp này gặp lại đó thì gọi là xúc, gọi là xúc. Cũng như là cái ví dụ giống như là hai cái bàn tay mà chúng ta vỗ thì nó phát ra cái tiếng kêu, thì cái đó được gọi là xúc. Hoặc là một người mà thấy người khác ăn cái đồ chua thì tự động mình chảy nước bọt, chảy nước miếng, đó là một trong những cái xúc. Như vậy thì xúc ở đây là nó không phải là độc lập của một pháp nào hết, mà nó phải là do ba pháp gặp lại, đó là căn, tức là cái gì mà trong nội thân của chúng ta. Cảnh tức là cái gì ở bên ngoài, thức tức là cái tâm nương giá vào trong đó, tâm nương giá vào trong đó. Thì đây khi mà nói đến xúc á, thì có gồm có tất cả 6 cái xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Như vậy thì mắt chỉ có thể nhìn thấy cảnh sắc mà thôi, tai có thể nghe âm thanh mà thôi, chứ nó không có thể tai mà có thể thấy được, mà tai chỉ là nghe thôi. Mũi thì chỉ ngửi mùi, lưỡi thì nếm cảnh vị, thân thì để xúc chạm, gợi ý thì để suy nghĩ. Thì mỗi một cái giác quan như vậy đó thì nó làm việc cái chuyên của nó, chuyên của nó, nó không có lấn sân qua một cái giác quan khác. Cũng như vậy thì ở đây đó, chúng ta xúc là một trong nói đến 6 cái loại xúc mà như chúng tôi vừa trình bày, đó là mắt nhìn thấy, tai nghe, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Và xúc ở đây đó là nó, mình phải nói là nó là làm duyên cho cảnh. Nó xúc ở đây là nó có cảnh lậu làm duyên để hỗ trợ cho tâm bất thiện sanh khởi. Bởi vì sao? Nếu mà mình nói theo thập nhị nhân duyên đó, thì vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc thì duyên cho thọ. Thì chúng ta biết là do có lục nhập cho nên có xúc, tức là do các cái căn cảnh gặp vào, thì lúc bấy giờ có mắt tai, do các cái mắt tai mũi lưỡi đó tiếp xúc với các cái căn cảnh đó tạo ra cái gọi là xúc, cái gọi là xúc. Thì như vậy thì do xúc ở đây thì nó có cái cảnh lậu, mà thường là với một người chúng sanh phàm phu đó là chịu sự chi phối của lậu, của pháp lậu. Mà pháp lậu ở đây chúng ta biết rằng là asawa, chỉ cho từ asawa, mà asawa ở đây đó là chỉ cho dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Chữ asawa thì các ngài định nghĩa rằng đó là sự ngâm tẩm hay là sự rỉ chải, hoặc là trong cái nghĩa là trầm, người ta nhận có nghĩa là nhận chìm chúng sanh. Chúng sanh vì những cái pháp như thế này, những cái pháp tức là do bốn cái lậu này, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu này, nhận chìm chúng sanh luân hồi và đau khổ. Có cái ví dụ giống như là quý vị thấy rằng nó giống như cục đường á, cục đường á, chúng ta để ra ngoài không khí ánh nắng á, cái nhiệt độ nó hơi cao thì tự động nó tuôn ướt ra, nó rịnh ra, nó chảy ra. Thì ở đây chỉ ví dụ như cái lậu như vậy, pháp lậu là như vậy, tức là nó hiểu như là nó có cái cơ hội thì tự động nó sẽ sanh khởi, bởi nó ngâm tẩm chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Hay hoặc là giống như là cái trái chuối khô đó quý vị, cái trái chuối khô đó, chúng ta phơi rồi bắt đầu là nó khô, nó teo dần đó. Nhưng mà cái mật của nó sẽ tuôn ra, nó tuôn ra. Thì cái ý nghĩa giống như là cái từ cái gọi là asawat đây, tức là chỉ cho cái lậu ở đây, pháp lậu ở đây. Mà như chúng tôi đã nói đó là dục lậu, hữu lậu, dục lậu kiến lậu và vô minh lậu, đó là cái pháp mà ngâm tẩm chúng sinh. Thì chúng ta biết rằng như đã nói đó là xúc là sự gặp mặt của ba pháp, sự gặp mặt của ba pháp là căn, cảnh và thức. Căn ở đây đó là chỉ cho con mắt của ta là nhãn căn, nhĩ căn tức là lỗ tai của chúng ta, tỷ căn tức là lỗ mũi của chúng ta, và thệ căn tức là chỉ cho cái lưỡi của chúng ta, và thân căn là chỉ cho cơ thể của chúng ta. Trong đó có những cái cảm xúc mà có cái chỗ gọi là cái cảm xúc. Như vậy thì ở đây đó, hoặc là căn ở đây tức là chỉ cho tâm của chúng ta, tức là thức của chúng ta, tâm của chúng ta. Như vậy là khi mà nói đến xúc á, tức là chỉ cho các cái tâm sở, cái tâm sở ở đây chỉ cho cái tâm sở xúc hội hợp với cái tâm nhãn thức, tâm nhãn thức mà gọi là cái nhãn xúc, cái nhãn xúc. Thì chúng ta biết rằng cái sở hữu xúc á, theo A Tỳ Đàm thì cái tâm sở xúc á, sở hữu xúc á, là một trong bảy cái tâm sở biến hành. Mà tâm sở biến hành thì nó có mặt ở trong tất cả các cái tâm, mà ở trong trường hợp này chúng ta biết rằng do nó có lậu, có gọi là có cái tứ lậu á, cái pháp lậu ở đây, tức là dục lậu, của hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu ở đây. Phải nói rằng chính là cái tâm sở hữu xúc nó phối hợp với những cái tâm hiệp thế, cái tâm hiệp thế, chúng ta trừ ra những cái tâm siêu thế, cái tâm siêu thế ở đây chỉ cho tâm đạo và tâm hòa, thì cái tâm đó nó không chịu sự chi phối của pháp lậu, không chịu chi phối của dục lậu, khổ lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Còn những cái tâm hiệp thế đó, tức là 81 tâm hiệp thế đó, đều chịu sự chi phối của pháp lậu hết. Như vậy thì tâm sở hữu xúc này phối hợp với những cái tâm hiệp thế đó thì thường là bị chịu cái sự tác động, chịu cái sự chi phối của pháp lậu đó. Như vậy thì ở đây đó chúng ta biết rằng khi nói pháp lậu là chỉ cho dục lậu, cảnh của lậu đó là cảnh dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Khi mà nói đến cái cảnh thủ, cảnh thủ Tức là chúng ta biết rằng cái cảnh thủ ở đây đó là một trong những mà chúng ta biết rằng đó, là cái cảnh thủ ái cho cực mạnh á, ái mà nó bộc phát mạnh á, thì nó trở thành sự chấp thủ, sự chấp thủ. Ái mà tăng trưởng mạnh á thì trở thành sự chấp thủ. Mà chúng ta biết rằng thủ là một trong những cái pháp gọi là phiền não, phiền não. Mà khi mà nói đến dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu ở đây đó, là tham mà tương ưng với tà kiến, hay hoặc là vô minh là tượng trưng cho tâm si, là tâm si, tâm si. Thì ở đây khi mà mình nói đến là tham, khi mà nói đến pháp lậu ở đây không nói đến sân, mà chỉ nói pháp tâm tham mà có tà kiến vô trong đó. Ví dụ như nói đến kiến lậu hay hữu lậu thì nó phải nói là cái điều đó nó do là cái pháp tà kiến trong đó. Vô minh lậu ở đây nếu nói chi pháp á, thì tâm sở sở si, si trong đó. Còn dục lậu ở đây á, là chỉ nói đến tâm tham, tâm tham, sở hữu tham mà thôi. Thì khi nói đến nhãn xúc á, trước tiên á, chúng ta nói rằng trong cái giác quan của mình là mình hiểu một điều đó là chúng ta hiện khởi ở trong đời sống này á, chúng ta có mặt ở trong cái cõi nhân loại này nó riêng á, và tất cả chúng sinh nói chung á, thì đều là do nghiệp và phiền não. Hiểu là như vậy. Tại vì do phiền não đó nó làm cái pháp để trợ tạo để chúng ta có cái hành động. Cái hành động ở đây gọi là nghiệp, nó bao gồm cả phải nói là do thiện nghiệp và ác nghiệp thì cũng vậy. Từ đó đó người đó tạo ra cái nghiệp, vì có nghiệp tạo nghiệp đó, cho nên là nó trở thành cái nghiệp trước. Chúng ta tái sanh ở trong cái cảnh giới này, cõi này hoặc cõi kia, thì cái cõi nhân loại của chúng ta đó là một cõi trong 11 cõi dục, hay nói là cõi nhân loại của chúng ta là một trong 7 cõi dục giới dư, trừ những cái cõi khổ ra mà thôi. Thì cái cõi nhân loại của chúng ta đó là chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi. Nói riêng là chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi do chúng ta có cái khuynh hướng của pháp lậu đó, và có cái sự tạo tác của đầu tư tạo tác của nghiệp đó, cho nên là chúng ta hiện khởi ở trong cõi dục này, tức là cõi nhân loại này. Như vậy thì chúng ta có mắt để nhìn thấy, có tai để ngửi mùi, nghe âm thanh, có mũi để ngửi mùi, có lưỡi để nếm vị, có thân để xúc chạm, và có ý, tức là có tâm để suy nghĩ, thì từ đó nó phát sanh. Ví dụ như chúng ta biết rằng đối với cái thấy của bậc thánh, cái biết của bậc thánh thì nó khác. Cái biết của bậc thánh, các biết, cái biết của bậc thánh thì cũng có xúc, thọ, tưởng, tư, định, mãn, quyền, các ý, cũng có những cái tâm sở đó, nó sanh khởi lên đầy đủ, nhưng mà không có cái lậu, không có cái đặc biệt là đối với các bậc thánh vô lậu đó, là chỉ cho bậc A-la-hán, thì các ngài không có sự chi phối của các cái pháp lậu, cho nên là các ngài không thể gì vậy mà sanh khởi lên. Nó khác cái thái độ, cái nhìn, cái biết của bậc thánh đó, nó vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc của đặc biệt là bậc A-la-hán, là vượt ra khỏi sự ràng buộc của pháp lậu. Nhưng mà chúng sanh phàm phu á, thì dù như thế nào đi nữa thì vẫn chịu chi phối trong pháp lậu. Thí dụ như chúng ta biết rằng những vị đạo sĩ chứng thiền thiệt thế, tức là chứng thiền sắc hoặc là vô sắc đó, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng nhờ các cái thiền định mà nó làm coi như là làm khống chế những cái pháp thiền cái, làm cho không sanh khởi được, nhưng mà không phải là vì vậy mà tuyệt được các cái pháp lậu. Tuy rằng các cái dục đó nó có thể hạn chế, dục lậu nó có thể hạn chế, nhưng mà cũng còn, các vị ấy cũng còn bị dướng ở trong cái gọi là hữu lậu và kiến lậu, đặc biệt là chỉ cho cái vô minh lậu nữa, cho nên là còn chi phối rất nhiều ở trong các cái pháp lậu này. Trước tiên đó chúng ta nói đến cái nhãn xúc tức là mắt mà tạo ra cái xúc, mắt nhìn chúng ta. Mắt thì có nhìn cái việc là nhìn cảnh sắc. Ví dụ như mà mình nhìn vào cái cảnh nào đó, mình tâm mình nhận ra đẹp, mình ưa thích, hay là cái cảnh nó đẹp ở góc độ này hay ở khía cạnh kia, mình thấy nó đẹp. Hoặc là đặc biệt với một người mà nhìn với một người khác phái, mình thấy là đẹp. Còn cái giả định mà mình nhìn cho là đẹp đó, thì thật sự ra nó là trong cái những cái gọi là chế định hay là cái giả định mà thôi. Bởi vì trong kinh Đức Phật này nói là nếu mà thầy tỳ kheo nếu mà mắt nhìn thấy cảnh sắc mà không có nắm giữ tướng chân, không có nắm giữ tướng duyên, thì cái phiền não đó nó có thể là được sự hộ trì hay được sự phòng hộ, thì như vậy nó khác đi. Còn khi mà mình nắm giữ tướng chung á hay hoặc là tướng riêng á, thì mình sẽ thấy rằng cái người đó, người nam người nữ, người đó già người đó trẻ, người đó đẹp ở con mắt lỗ mũi, đẹp tai, hay là đẹp của tướng đi, hay là đẹp của màu da, vân vân và vân vân, do cái sự giả lập của mình, giả lập mình tới định, cho nên là từ đó cái phiền não nó tùm theo đó để sanh khởi. Chúng ta biết rằng cái theo trong cái gọi là cái nhân sinh quan của Phật giáo của chúng ta đó, thì Phật dạy ở trong thập nhị nhân duyên á, thì cái nhân mà tạo ra cái quả của luân hồi đó, thì phiền não á, là chỉ cho vô minh, tham ái và chấp thủ, đó là phiền não. Mà phiền não giống như là một cái chất nhựa ở trong cái gì, chất nhựa ở trong một thân cây mà thôi. Rồi cái nhân thứ hai để tạo ra cái quả luân hồi đó là nghiệp luân hồi. Nghiệp luân hồi, nghiệp ở đây đó là bao gồm cả cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, vì mong cái sự hiện hữu cho nên tạo tác để có sự hiện hữu. Như vậy thì ở đây đó là do hai cái nhân nghiệp và phiền não cho nên tạo ra cái quả luân hồi, mà chúng ta biết là có sức, có thọ, có sanh lão, bệnh, sầu, bi, khổ, não, đó là cái quả của luân hồi. Cái quả của luân hồi thì trước khi mà chúng ta có thân năm quẩn này đó, đó là cái quả của luân hồi mà do cái nhân mang lại. Do cái nhân ở đó là gì? Do tham ái, do chấp thủ, do vô minh, đó là phiền não luân hồi. Và do cái những cái pháp đó, cái pháp của phiền não đó, là pháp lậu, pháp phiền não đó, nó tạo ra, nó tạo động cơ để cho cái xin lỗi việc, nó là làm cái nhân để tạo trợ cho cái hành động của mình. Vì có hành động cho nên mình tạo tác, cho mình hiện hữu ở trong cõi dục, hiện hữu trong cõi sắc, hiện hữu cõi dục sắc. Thì khi mà nói đến nhãn xúc là nhãn xúc á, là sở hữu xúc mà phối hợp với tâm nhãn thức, phối hợp tâm nhãn thức ở trong đó. Tuy nhiên thì có những cái pháp đồng sanh trong đó, có những cái tâm sở đồng sanh trong đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đó, là với một người phàm phu thì thấy cái cảnh gì đó thì thường là mình chấp thử tướng chân tướng riêng trong đó, cho nên tham tâm từ đó có thể khởi lên, sân tâm có thể từ đó khởi lên. Có nhiều khi từ trong cái quan điểm của mình, tức là nếu nói đến dục lậu á, và nếu nói đến dục lậu á, thì là do dục, cái pháp lậu, dục ở đây đó là thỏa tham muốn, thỏa thích, tức là sự tham khởi. Nếu mà nói theo chi pháp, tức là tâm sở tham, mà tham thì quý vị biết rằng nó là sự giống như là sự đi tìm kiếm vậy. Ở trong cái hình thập nhị nhân duyên đó, chúng ta thấy rằng cái biểu tượng của một con gà là tượng trưng cho tâm tham, bởi vì con gà nó có cái đặc tính của nó là bươi móc, nó bươi ở dưới lòng đất, nó bươi rác, bươi cỏ, bươi những gì để nó kiếm những cái thức ăn. Thì cái tâm tham mình nó ví dụ như vậy, cái tâm tham của mình như ví dụ như vậy. Thì cái dục lậu ở đây là mình dựa vào con mắt, mình đi tìm cái cảnh sắc, mình cho rằng cái cảnh sắc này đẹp, cái cảnh này đẹp, người này đẹp ở cái này, người kia thì đẹp ở kia. Nhưng mà chúng ta xét về góc độ chân đế đó, về khía cạnh của chân đế, thì thật sự ra thân của chúng ta là thân tứ đại. Nói tứ đại thì lo do đất, nước, lửa, gió là những cái đất gọi là bốn cái đại lớn để cấu thành cơ thể chúng ta, chứ cũng còn những cái sắc khác để phụ thuộc, để sanh vào để tạo thành cơ thể của chúng ta. Và cơ thể của chúng ta đang ngay từ giai đoạn đầu đó, tức là theo trong kinh Trung Bộ, Đức Phật Ngài gọi là có ba cái yếu tố để tạo nên con người trong của chúng ta, đó là tinh cha, tiết mẹ, rồi thức tái sanh. Thức tái sanh, cái thức ở đây chúng ta biết rằng là chỉ cho bốn cái thành phần danh quẩn còn lại, và chính cái thức này nó chia cảm lấy nghiệp và nó tạo nên cái gọi là cái nghiệp thức để dẫn đi tái sanh. Còn cái thân của chúng ta thì cái yếu tố ban đầu đó, ngay cả những cái chủng tử ban đầu, tức là cái tinh cha quyết mẹ, tức là yếu tố của vật chất, và nó được nuôi dưỡng bởi vật thực, nuôi dưỡng bởi vật thực, trong đó có vật thực thô, vật thực tế, để rồi tạo ra cơ thể của chúng ta. Thì cái thân của chúng ta xét cho một góc độ nào chân đế thì chúng ta sẽ thấy rằng nó bất tịnh, nó bất tịnh. Bởi vì một một thời gian mà chúng ta không tắm thì chúng ta sẽ thấy nó hôi. Rồi lỡ như mà cái thân của chúng ta mà có bệnh hoạn, mà lỡ nó có lỡ lét ở đâu thì nó cũng sẽ hôi. Rồi khi mà thân chúng ta chết, chúng ta từ bỏ cái thức này là tái sinh, cái thức này rồi đó, thì chúng ta sẽ trở thành xác chết. Cái xác chết nó sẽ là cũng là hồi thối. Đó là một trong những cái điều bất tịnh mà Đức Phật ngày nói là con mắt ở đây đó, nhìn là do mình tham đắm chấp thủ trong đó. Chấp thủ là giúp lậu sanh khởi lên. Rồi hoặc là nói đến cái có những chúng sinh đó, chúng ta thấy rằng con mắt rồi là nó được ví dụ như là cái gì, được ví dụ như cái con rắn vậy quý vị. Trong A Tỳ Đàm có ví dụ, các ngài ví dụ giống như là con rắn. Con mắt của chúng ta là nhìn như con rắn. Thì con rắn nó có cái đặc tính là nó chui xuống cái hang, hoặc nó chui vô những cái khe cái kẻ nho nhỏ, hoặc chui xuống rác, chui xuống lòng đất. Thì cái con mắt của mình là thích nhìn, con mắt của mình nó thích nhìn những cái cảnh vật mà đáng lẽ ra là mình không nhìn, không đáng nhìn. Do là cái tham ái, do cái phiền não, do dục lậu đó nó khởi lên, cho nên là mình đi tìm những cái hình ảnh đó để mà mình nhìn thôi. Thì con mắt của mình nó ví dụ giống như là con rắn mà thôi. Rồi khi mà nói đến nhĩ thức, nhĩ xúc, tức là lỗ tai chúng ta tiếp sát với lại cái âm thanh, âm thanh ví dụ như quý vị âm thanh của những tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng đàn, tiếng ca, tiếng hát, dương trầm bổng gì đó, tùy theo mình quan niệm. Rồi chúng ta thấy nổi với một cái người mà nghe cái thể loại dòng nhạc thôi, thể loại nhạc, cái dòng nhạc mà biết là cái giới trẻ thì thích nghe nhạc trẻ, sôi động. Rồi cái giới người lớn tuổi, đứng chững tuổi một chút đó, trung niên á, thì thích nghe nhạc vàng, nhạc sến, vân vân. Rồi ông bà già xưa của mình là thích nghe cổ nhạc. Thì do cái gì? Do mình thích, đã từng nghe cái cảnh đó, mình thích cái cảnh đó. Cho nên là khi mà mình nghe đến cái âm thanh đó thì tự động tâm của mình nó thích lên trên đó. Tâm của mình gọi là dục lậu nó sanh khởi lên. Từ cái dục lậu để đi tìm kiếm. Và do cái gì? Do cái tâm tham của mình. Mà khi nói đến nhĩ xúc, tức là tai nghe âm thanh, tai nghe âm thanh là sở hữu xúc, nó phối hợp với cái tâm nhãn thức. Mà như chúng tôi đã nói đó, theo A Tỳ Đàm thì tâm sở hữu, sở hữu xúc nó là một trong những 7 cái tâm sở biến hành, và nó có mặt ở trong 121 thứ tâm. Nhưng mà do gọi là ở đây đó là xúc cảnh lậu cảnh đủ, là do có lậu, có pháp lậu tương ưng và có thủ tương ưng đó, cho nên là nó chỉ phối hợp ở trong những cái tâm hiệp thế thôi. Tức là chỉ cho 84 tâm hiệp thế, trừ ra 40 cái tâm đạo và tâm quả, trừ ra 4 những cái tâm đó thuộc về cái tâm siêu thế, không lấy cảnh lậu làm cái đối tượng để hướng đến, mà là hướng đến cái cảnh niết bàn. Thì khi nói đến tai của mình thì mình thích nghe âm thanh. Ví dụ như chúng ta nghe ở trong cái chuyện mà nói đến cái của Trung Quốc, mà nói đến cái tiếng sáo của chuông chiên á, rồi mỹ nương nghe cái âm thanh mà thì đắm nhiễm cái tiếng sáo. Chúng tôi thấy là cái tiếng sáo nó cũng rất là quan trọng, cái nó làm cho cái tâm hồn của mình nó mê đắm ở trong đó. Bởi cái tiếng sáo á, cái người mà người ta nói đó, người ta có thưởng thức qua, hoặc là người ta sành điệu về tiếng sáo và tiếng tiêu đó, thì người ta nói tiếng sáo nó vẫn hay hơn tiếng tiêu. Mà tiếng sáo mà quý vị mà thổi vào ban đêm đó, thì thật sự ra nó nghe rất là vu vơ và trầm bổng. Cái người nghe nó làm cho mình phải đắm nhiễm ở trong đó rất là dễ, tiếng đờn vậy chứ chúng tôi thấy là không có đấm nhiễm bằng cái tiếng sáo. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy cái chuyện mà nói rằng Trương Chi mà thổi cái tiếng sáo ở dưới sông, dưới chiếc thuyền, dưới những cái mạn thuyền đó, dưới chiếc thuyền mà vọng lên trên bờ đó, thì nàng bị nương nghe được những điều đó. Trong mong của chàng Trương Chi mong nghĩ, chắc trong lòng nghĩ ra đó là tưởng tượng cho chàng Trương Chi chắc là đẹp lắm, nhưng mà khi mà nhìn thấy cái sắc mặt rồi đó, thì mọi chuyện nó không phải giống như cái suy nghĩ của nàng mỹ nương nữa, mà nó xấu, nó đau khổ, nó xấu lắm. Thì ở đây đó là do cái gì? Do cái âm thanh nó tạo ra cái sự cuốn hút mà phát xuất từ ở cái dục lậu, dục lậu. Cái lỗ mũi và cái lỗ tai của mình á, được ví dụ, các này ví dụ giống như cái con cá sấu. Cái con cá sấu thì nó nằm ở dưới lòng nước, ở dưới mặt nước như vậy, nó yên thinh thích, nó không có một cái tiếng động, nhưng mà nó luôn luôn nghe ngóng ở trên mặt nước, tiếng động ở trên mặt nước nó như thế nào để nó tìm cái con mồi. Thì cũng như vậy, cái lỗ tai của mình lại thích nghe những cái âm thanh mà đáng lẽ là không nghe. Quý vị thấy rằng có nhiều khi nghe đó là cái thiện pháp nó sanh khởi lên, nhưng mà có những cái nghe đó là thiện pháp nó không thể sanh khởi lên. Nhiều khi là bất tín, tức là không có niềm tin ở trong chánh pháp, không có niềm tin đối với Đức Phật, không có sự chánh niệm từ ở cái việc mà mình nghe cũng có. Rồi nghe mà với một người mà tà kiến đó, họ nói năng, họ họ nói, họ dụ dỗ hay họ hướng dẫn, họ nói theo cái cách của họ để cho tâm của mình mất đi cái sự định tĩnh, chánh niệm cũng có. Như vậy thì cái âm thanh nó có thể rằng với một người có tác ý thì nó khác, nhưng mà cái người mà không có tác ý tu tập á, thì từ cái nghe này tâm bất thiện nó có thể sanh khởi lên, dục lậu có thể sanh khởi lên. Rồi khi nói lỗ mũi là ngửi mùi, ngửi mùi thì mùi thơm, mùi thúi, mà ai ưa cái mùi thúi đâu. Nhưng mà mùi thúi có khi là mình nghe qua, mình nhận định, mình phán xét á, thì mình nói là cái mùi thúi. Thì thật ra cũng là cái ngửi thôi, nhưng mà nhận định đó là mùi thúi. Mùi thúi là một cái khó chịu, một cái khó chịu, không ai mà ưa cái mùi thúi hết. Đối với, thật sự nhưng có vài cái sự cá biệt, có nhiều người mình ngửi cho cái chung với tiền ngọ nó là mùi thúi, nhưng có người lại họ thích cái mùi đó. Nhưng mà mùi thúi đó, nó tạo cho cái tâm của mình là gì? Khó chịu. Tạo cho cái tâm của mình khó chịu là do gì? Do phiền não ở nội tâm của mình mà ra. Rồi cái mùi thơm á, là cái mùi mà dễ chịu. Dễ chịu thì mình lại đi tìm kiếm mùi thơm. Ví dụ như mùi thơm của hoa, rồi mùi thơm của nước hoa, rồi mùi thơm của phấn son, rồi mùi thơm của cái này cái kia. Chúng ta thấy rằng ngày xưa chúng tôi nhớ còn nhỏ đó, mình thích cái mùi thơm lá dứa đó quý vị. Mùi thơm lá dứa đó, lá dứa mà được ngắt ra rồi ép ở trong tập á, nó khô lại đó, đôi ba ngày, mười bữa nửa tháng mình dở ra nó thơm, nó dễ chịu. Thì cái mùi thơm đó, nó chúng tôi nói như vậy có nghĩa là trong ngày cái mùi thơm ở trong cái lá dứa mà nằm trong cái cuốn tập thôi thì mình cũng cảm thấy thích rồi. Thì mình phải đi tìm. Rồi cái mình biết rằng nhiều khi rồi á, là đi học về đi kiếm cái lá dứa ép vô từng trang tập, xé ra nhỏ, miếng miếng bằng ngón tay vậy nè, ngắn chừng khoảng một phân gì, nhét vô từng cái kẽ, cái trang tập như vậy, lật qua mỗi trang mà thôi. Thì cái mùi thơm ở đây nó tạo cho cái tâm thức của mình đó, thích thú ở trên đó, mà thích thú là dục lậu sanh khởi lên, dục lậu sanh khởi lên, thích thú là dục lậu sanh khởi lên. Mà ghét á, mình không ưa nó cũng là một cái phiền não mà thôi, nó là mặt trái của tâm tham mà thôi. Không ưa nó cũng là một cái trạng thái của tâm sân, nó là mặt trái của tâm tham mà thôi. Như vậy thì khi mà sở hữu xúc khối hợp với cái tâm nhĩ tỷ thức, tức là mình nhận biết lấy cái mùi, mà mùi cái lỗ mũi mình á, thì chưa các ngài ví dụ giống như là cái con dơi, con chim dơi và con dơi đã đi, con dơi mà con dơi nó có cắn nó bay ban đêm nó ăn trái cây đó, nó có cái sự phản xạ của nó rất là hay, nó đánh mùi nó rất là hay. Nó cách xa chừng vài chục mét, vài trăm mét, nó có thể biết được cái mùi của cái thức ăn của nó. Thì ở đây các ngài ví dụ cái lỗ mũi của mình nó giống như cái con dơi như vậy, con dơi như vậy. Từ đó cái phiền não nội tâm của mình do cái pháp lậu này nè, dục lậu này nó sanh khởi lên. Rồi cái thứ hai nữa đó, cái điều cái xúc thứ tư đó, cái xúc thứ tư ở đây là chỉ cho cái thiệt, thiệt xúc là sở hữu xúc phối hợp với cái tâm thiệt thức, mà tâm thiệt thức là một trong những cái tâm nguyên nhân đến việc, nó là một trong cái tâm mình nương giá vào trong những cái giác quan của mình, nó là một cái sự làm việc, nó là máy móc tự nhiên của nó thôi. Nhưng mà khi mà lưỡi mình nếm vào á, mình nếm vào thì mình nhận thấy là nó ngon, nó ngọt, nó béo, nó chua, nó cay, tùy vào sở thích của mỗi người. Thì khi mà mình sở, mình tạo nên cái sở thích, cái tâm lý mà mình thích á, thì cái dục lậu nó sẵn khởi lên, mà thường là đi kiếm, đi tìm. Thì cái đó cũng là, nó là đúng là tự nhiên cái gì nha. Chúng tôi nghĩ rằng các cái giác quan của mình nó vốn là tự nhiên, là khi mà mình sanh lên cõi dục nói chung và nhân loại của chúng ta nói riêng ấy, thì chúng ta có cái giác, các cái giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này vốn là tự nhiên của nó, và nó tiếp xúc với trần cảnh. Nhưng mà do là do các cái pháp lậu này nó là cái phiền não, mà nó làm cái động cơ để rồi cái tạo cái điều kiện để tâm bất thiện nó sanh khởi lên mà thôi. Cái đó điều mới là quan trọng. Rồi các ngài ví dụ cái tâm thiệt thức của chúng ta, xin lỗi vị, cái lưỡi của chúng ta các ngài ví dụ giống như là cái con heo. Con heo thì nó thích ăn các cái món ăn ngon, thích nếm các cái món ăn ngon, thích thỏa mãn trong các cái món ăn ngon, thì được ví dụ như là cái con heo. Rồi cái thân của chúng ta đó là ở đây là gọi là cái sự xúc chạm. Cái thân của chúng ta, mình thấy rằng khi mà mình ở đây đó là cái tâm sở hữu xúc và phối hợp với cái tâm thân thức, tâm thân thức. Khi mà chúng ta không ưa thích với cái cảnh đó, cái cảnh đó là hoặc là nó nóng quá làm cho mình phỏng, mình khó chịu nè, hoặc nó lạnh buốt quá mình cũng khó chịu, hoặc cái đó thô kệch cứng quá mình đụng vô mình cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ngược lại cái đó nó mát, nó ấm, nó dịu, hay là nó mềm mại thì mình thích. Thí dụ như vậy. Thân của mình thì thích xúc chạm mà, xúc chạm trong các cái cảnh người với người, người khác phái với người khác phái, rồi mình đụng với các cái cảnh vật để tạo nên sự thỏa thích trong đó. Thì cái đó là vốn chúng tôi nghĩ nó là tự nhiên, nhưng mà sự thật ra là do mình thích ở trong cái cảnh dục, cõi dục, cho nên mình tái sanh ở trong cõi dục để rồi mình thụ hưởng trong các cái dục đó. Và chính cái dục đó nó làm mình quay cuồng, làm cho tâm của mình đắm nhiễm như là pháp dục lậu ở đây, dục lậu ở đây. Thì các ngài ví dụ như thân của chúng ta xúc chạm, ví dụ thân của mình giống như cái con giả can. Có cái con giả can, quý vị biết là nó ăn xong cái nó đi tiêu ra, nó đại tiện ra. Nó đại tiện ra thì bắt đầu là nó nằm, nó lăn ở trong đó. Ở thân của nó càng ngày càng dính, là thân nó càng dày ra nữa. Thì bắt đầu là các cái con vi khuẩn nó làm cho cái thân của nó ngứa lên. Thì khi mà nó ngứa lên thì bắt đầu là nó bắt đầu là nó làm sao, nó mới bắt đầu là nó cọ vô trong các cái gốc cây, thân cây á, để nó tạo cái sự mà đã ngứa của nó. Cũng như là mà mình biết khi nó cọ vô là máu nó có thể chảy ra rất da rất thịt vậy, nhưng mà nó vẫn thích cọ vô và do cái đã ngứa. Chúng ta thấy rằng á, là khi mà tâm bất thiện chúng ta sanh khởi lên á, thì nó phải là do nhân của quá khứ, nó có những cái nhân, ví dụ như là do có cảnh, do có cảnh, rồi do có cảnh, rồi do có cái tâm sở nó phối hợp vô trong đó, rồi do có vật mình nương, tức là con mắt là nhãn vật, lỗ tai là nhĩ vật, mũi là mũi chúng ta là tỷ vật, lưỡi chúng ta là thiệt vật, rồi thân của chúng ta là thân vật, vân vân. Thì do có những cái cảnh có vật, rồi có tâm sở đó, như vậy cái điều mà gọi là do nghiệp quá khứ đó, thì tức là do cái nghiệp quá khứ ở đây tính là cái nghiệp thức để dắt dẫn mình tái sanh trong cái cảnh giới nào đó. Thì cái ý căn mà các ngài ví dụ đó ở đây đó, thì nó giống như là cái gì, cái ý căn tức là cái tâm của chúng ta sanh khởi để bắt cái cảnh pháp từ cái sự mà mình ưa thích ở trong đó. Như vậy thì cái ý căn được các ngài ví dụ như con khỉ vậy đó, nó bay ở, nó chuyền ở cái cành này, chuyền ở cái cành kia, thì cái tâm của mình nó phóng túng vang nhiên, nó giống như vậy, ý căn của mình là như vậy. Như vậy thì Nếu mà mình nói theo thầm gì nhân duyên á, thì vô minh á, do vô minh cho nên duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc thì duyên cho thọ, thọ thì duyên cho ái, ái thì duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử sầu bi khổ u não, theo sao. Nhưng mà cái gì sanh ra vô minh thì chúng ta biết rằng là do cái pháp lậu nè, là tứ lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Từ những cái pháp lậu này, như chúng tôi đã nói đó, pháp lậu này là cái pháp mà nó ngâm tẩm hay là nó nhận chìm chúng sanh ở trong nhiều đời nhiều kiếp trong sự luân hồi. Vì như vậy thì do cái pháp lậu này, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Khi mà dục lậu tức là thỏa thích trong các cái trần cảnh, tiền thụ hưởng trong các cái dục, các cái là các cảnh dục, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thỏa thích ở trong đó. Rồi cái hữu lậu ở đây đó là chỉ cho cái tâm tham hướng đến cái sự tái sanh, liên quan đến cái thường kiến, liên quan đến cái ước vọng. Bởi vì một người mà ước vọng để hướng đến cái điều gì mà mình có mặt ở trong tương lai đó, mong muốn mình có mặt ở trong tương lai, và nghĩ rằng cũng chính cái này đó là hiện hữu ở trong tương lai, tức là chính cái gọi là, mà chúng ta gọi là, tạm gọi là linh hồn hiện hữu ở trong tương lai cũng con người này thôi, quan niệm như vậy. Thì hẳn là quan niệm trong cái gọi là hiện hữu trong một cái cảnh giới mới. Ví dụ như một người mà tạo cái thiện nghiệp gì đó, hoặc là bố thí, hoặc là trì giới, mình mong muốn là mình sẽ được sanh ở làm người, rồi giàu sang, hay là sanh lại làm người đầy đủ địa vị, vân vân. Rồi hoặc là sanh là cõi trời để hưởng cái lạc thú ở cõi trời. Thì khi đó mình mới tạo cái nghiệp thiện gì đó, hoặc là bố thí, hoặc là trì giới, để mà mình được sanh ở trong cái cảnh giới đó. Cảnh giới đó là loài người hay là chư thiên dục giới chẳng hạn. Hoặc là chúng sanh mà hướng đến cái gọi là hướng đến cái cảnh thiền, cảnh sắc giới, tức là cõi phạm thiên sắc giới. Do vậy thì tu thiền thiền sắc để sanh về cõi phạm thiên sắc, rồi hướng đến cái sanh đến cái cõi vô sắc, thì tu thiền vô sắc để sanh về cõi vô sắc chẳng hạn. Như vậy thì do hướng đến do cái tâm tham á, đi cái sự tìm cầu để hướng đến những điều đó thì gọi là hữu lậu. Hữu lậu hiện hữu ở trong cái tương lai, mong muốn hiện hữu ở trong tương lai. Mà như là Đức Phật Ngài nói rằng Ngài không tán thán bất cứ một hiện hữu nào, dù là nhỏ nhoi hay là ít ỏi. Cũng như là phân đó, thì khi mà nó dính vô trong cơ thể của mình thì dù là ít hay là nhiều thì nó cũng phải hôi mà thôi. Cho nên là Ngài nói là có sự hiện hữu đó là sự khổ, hiện hữu là còn kéo theo là sự khổ. Vì vậy cho nên là có những chúng sanh á, là vì dính vô trong cái gọi là quan niệm tri kiến, cái kiến lậu này, tức là hữu lậu này, cho nên là mong muốn được tái sanh trong cái cảnh giới tương lai nó như thế nào, vạch ra cho mình cái tương lai như thế nào, mơ ước cho mình nó như thế nào, thì là do cái hữu lậu này. Rồi cái kiến lậu tức là chấp vào thường kiến hoặc là đoạn kiến, chấp thường hoặc là chấp đoạn. Khi mà mình nói đến cái kiến thì nó rất là nhiều, cái quan điểm nó rất là nhiều. Thì cái kiến lậu ở đây mình có thể là tượng trưng cho hai cái loại kiến, tức là quan niệm thường hằng hoặc là quan niệm mất hết. Cái quan niệm mất hết gọi là đoạn kiến, mà quan niệm thường hằng á thì nó là thường kiến. Mà cái đó là cái cũng là cái pháp mà ngâm tẩm chúng sanh, và cái điều đó Đức Phật Ngài đã đã khuyên là cái cực đoan hay là cái điều mà cần phải nên tránh liên quan đến cái pháp thường kiến hay là đoạn kiến đó, thì cái kiến này đó là cũng là cái tâm tham, cũng là sở hữu tham, cái tâm tham, nhưng mà nó có gắn liền với cái quan niệm gọi là tà kiến, cái chi pháp gọi là tà kiến. Rồi cái vô minh lậu ở đây là chỉ cho cái sự mà không biết rõ. Ở trong kinh đó, thì dạy rằng đó là cái vô minh ở đây là do mình không biết về bốn sự thật đó. Bốn sự thật tức là bốn gọi là tứ đế đó, không biết về bốn sự thật, không biết nguyên nhân sanh ra khổ, không biết sự khổ, không biết được cái sự chấm dứt khổ, và cũng không biết được cái con đường để dẫn đến chấm dứt khổ, tức là không biết khổ đế, không biết tập đế, không biết diệt đế, không biết đạo đế. Như vậy được gọi là vô minh. Mà chỉ có khi nào bậc thánh mới có thể thấy rõ về bốn sự thật đó một cách đúng nghĩa, một cách đúng nghĩa. Còn với một người phàm phu thì thấy với cái đó qua trí tâm, thấy cái đó qua trí tư, chứ chưa có phải là qua cái trí tu hay là sự sát trừ một cách rõ ràng. Những cái pháp cần đoạn trừ như là tập đế, hay là pháp cần tu tập như là đạo đế, pháp cần phải thành tựu chứng đắc đó là diệt đế, mà pháp cần phải biết đó là khổ đế. Là pháp cần đoạn trừ ở đây là chỉ cho tham ái, hay là chỉ cho cái pháp gọi là nếu mà mình nói tâm, nếu nói theo cái chi pháp á, tức là tâm tham ái, nếu nói là tâm tham ái, cái ái ở đây á, là một cái căn cội, cội nguồn để dẫn đến cái đau khổ. Vô minh ở đây là chỉ cho cái mà không biết về bốn sự thật đó, bốn sự thật đó. Rồi hoặc là theo A Tỳ Đàm thì các ngài giải thích rằng là ngoài cái việc mà bốn biết cái bốn cái sự thật đó ra đó, thì còn không biết về quẩn xứ giới quá khứ hiện tại và vị lai, là liên quan đến cái mắt tai mũi lưỡi, hoặc là liên quan đến thân năm quẩn của chúng ta, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Mà ở đây đó thì chúng ta biết rằng cái điều đó được chỉ cho cái vô minh, mà vô minh ở đây là giống như là một cái sự không sáng suốt, không minh mẫn. Vì vậy cho nên là vì không biết những điều đó cho nên chúng sanh vẫn có những cái lầm lạc, những có cái sự mê mờ, mà có những cái hành động mà dẫn đến cái đời sống luân hồi, chống đến dẫn đến sự khổ đau ở trong đời sống. Như vậy thì cái mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta đó là những cái giác quan tự nhiên của nó, nhưng mà do là những cái pháp lậu này đó sân khởi làm cái pháp để gọi là hỗ trợ để cho cái tâm bất thiện nó sân khởi lên đó, thì cái điều đó nó mới là quan trọng. Do các cái pháp lậu này đó cho nên là chúng sanh nhìn vào khi mà các cái giác quan tiếp xúc với các cái trần cảnh đó, thì phiền não nó sân khởi lên, phiền não sân khởi lên vì không thấy được, không biết được những điều đó, không thấy, không biết được, tức là bằng cái trí tuệ thấy rõ trong cái sự chánh niệm tỉnh giác á, thì cái người đó dễ dàng để phiền não nó sanh khởi lên. Cũng như là trong cái sự thấy của chúng ta, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng của chúng ta đó, sự suy nghĩ của chúng ta đó, là do các cái pháp nó hợp lại. Thí dụ như mình nói là khi mà mình nói đến cái cảnh sắc á, thì mắt mình thấy nó cũng phải là có cái ba cái yếu tố rồi, phải có con mắt tức là nhãn vật, rồi phải có nhãn thức nương tựa trong cái nhãn vật đó, rồi phải có cảnh sắc nữa, đó là ba cái yếu tố cần có. Rồi cái yếu tố phụ đó là phải có cái ánh sáng nữa, người đó mới thấy được, chứ không thể nào độc lập một mình mà thấy được. Thì các cái pháp mà hội đủ đích, hội đủ đó, cho nên thành tựu được cái sự thấy. Các cái pháp hội đủ thành tựu được sự nghe, pháp các cái pháp hội đủ đó thì thành tựu sự ngửi, sự nếm, sự đụng, vân vân. Thì tất cả những điều đó nó là vốn là do duyên trợ tạo, để thành ra một cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Cũng như Ngài Xá Lợi Phất này nói, chỉ có sự thấy chứ không có cái người thấy. Mà cái ngã chấp của mình nó sanh khởi lên á, mà do là dục, gọi là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Thì ở đây khi mà nói đến ngã chấp thủ, tức là cái mà chúng ta gắn liền với cái tôi, cái ta ở trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng này. Hoặc là cái chấp cái tôi, cái ta trong cái thân này, hoặc là trong cái suy nghĩ này, tức là trong thân và tâm này. Thì cái đó, đó mới là cái điều quan trọng. Vì cái gì? Do cái ngã chấp thủ dính mắc ở trong đó, cho nên chúng sinh đó phải bị khổ đau. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng, với một cái người tu tập đó, chúng ta thấy rằng do cái duyên, do các cái pháp trợ tạo, cái duyên nó hình thành nên sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng mà thôi. Chứ nếu như một người có chánh niệm, tức là có sự phòng hộ, phòng hộ cái tâm của mình, mà như là Ngài Bút Thá Tô Xá Ngài nói là có sự phòng hộ, có sự phòng hộ bằng bằng sự chánh niệm. Ngài Bút Thá Tô Xá Ngài dạy ở trong Thanh Tịnh Đạo đó là có cái sự phòng hộ bằng sự chánh niệm. Chánh niệm qua mắt thấy tai nghe, tâm của mình không có chấp giữ với cái tướng chân tướng duy, hoặc là tâm của mình do mình có chánh niệm, tức là mình tập trung vào trong một cái đề mục nào đó, để rồi đề mục của hơi thở, hoặc đề mục trong cái sự cảm thọ, vân vân và vân vân. Do mình tập trung vào trong đó cho nên là tâm của mình nó do có chánh niệm đó, cho nên là tâm không có bị đắm nhiễm. Hoặc là phòng hộ bằng cái sự kham nhẫn. Ví dụ như người có cái sự kham nhẫn trong cái cảnh, cái cảnh đó là cái cảnh mà đáng ưa, xin lỗi vị, tức là cái cảnh đó là cái cảnh mà người ta tạm gọi đó như là đẹp lắm, cái cảnh mà gọi là vị ngọt đó, đẹp. Ví dụ như vị ngọt của nó là cái người đó là cái người đẹp trai, đẹp gái, hoặc là cái cảnh là cái cảnh đẹp màu sắc nó sặc sỡ, nó đẹp, vân vân và vân vân, thì cũng phải tham nhẫn. Rồi trong cái cảnh mà thử thách đó, ngăn trở, ngăn cản thì cũng phải vượt qua để mà có cái sự tham nhẫn, tham nhẫn trong đó. Thì cái phòng hộ, sự tham nhẫn cũng là cái cách mà để mình khi mà mắt thấy, tai nghe, mình cũng phải tham nhẫn cái cảnh đó. Rồi có người thì phải phòng hộ bằng giới, tức là nhờ giới mà mình có cái sự thu thúc thân khẩu ý của mình, và do cái sự thu thúc một cách thuần thục như vậy, nó trở thành cái sự nghiền nghiễm, mà vị ấy thấy cảnh nó cũng có thể là không đắm nhiễm, thấy cảnh không đắm nhiễm do sự phòng hộ của giới. Mà giới ở đây chúng ta biết rằng có thể nói đến là giới bổn, hay là quán tưởng, hoặc là thu thúc trong cái giới của một cái vị xuất gia, của một vị tỳ kheo. Rồi trong cái sự phòng hộ thứ tư nữa, đó là phòng hộ bằng cái sự tinh tấn, cái sự siêng năng. Ví dụ như một người mà tu tập thiền định cũng phải có cái sự siêng năng ở trong đó. Rồi một người mà mình học Phật Pháp cũng có cái sự siêng năng trong đó. Vì mình siêng học Phật Pháp cho nên là mình nhớ lời Phật dạy, nhớ ở trong những cái lời Phật ngôn. Chúng ta không có suy tư về những cái pháp bất thiện khác, mà tâm để ở trong những cái lời Phật ngôn. Chúng tôi nhớ ở trong Kinh Pháp Cú có một cái câu Pháp Cú mà Đức Phật Ngài dạy là: tỳ kheo mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Từ cái việc mà mình ưa thích, mình quan hỷ trong cái pháp, ngay cả pháp học và pháp hành á, thì mình nhớ Phật ngôn để mà mình suy tư đến Phật ngôn, cũng là cái cách mà để cho mình có cái sự tinh tấn, mà tinh tấn gắn tâm vô trong cái thiện pháp, cũng là một cái cách phòng hộ. Rồi cái phòng hộ thứ năm nữa mà theo Ngài Bút Thá Tô Xá thì Ngài dạy rằng có phòng hộ của sự trí tuệ, của trí tuệ. Cái trí tuệ là suy xét đến bản chất của các pháp, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, nó đó vốn là một pháp. Thế A Tỳ Đàm thì tất cả đều gọi là pháp, tất cả đều được gọi là pháp. Pháp ở đây là cái tính chất của nó, được nói đến cái tính chất, cái đặc tính của mọi pháp. pháp đó là sắc pháp, cái đó là danh pháp, à, cái đó thuộc về chế định, cái đó thuộc về chân đế, cái gì ấy biết rõ. Mà hộ trì ở đây là khi mà mắt, hộ trì bằng trí là khi mà mình mắt mình nhìn á, à, thì nó cũng là cái sự nhìn mà thôi. À, do có cảnh sắc cho nên mắt mình nhìn, có các hệ thần kinh, có tâm nhãn thức nương tựa vào mắt mình mới thấy được, có tâm nhĩ thức nương tựa vào tai mình mới nghe âm thanh được. À, vì xét thấy rằng các thấy các cái pháp đó nó hội đủ thì tạo hình thành nên cái sự thấy, à, rồi hình thành nên sự nghe, hình thành nên sự ngửi, hình thành nên sự nếm, sự đụng, vân vân. Thì cái từ cái việc mà mình quán thấy, mình xét thấy đó bằng với những cái pháp vốn là như vậy, và các cái pháp này á, nó hội đủ duyên thì nó sanh khởi lên, hết duyên thì tự động nó sẽ mất đi để nhường cho một pháp khác sanh khởi lên. Thì nếu mà mình nhìn như cái hiện một sự hiện khởi, một hiện tượng á, thì cái hiện tượng của pháp này sanh khởi lên rồi pháp khác sanh khởi lên thay thế cho pháp này, đó là tính chất của vô thường. Tính chất của vô thường, nhìn giới pháp và các pháp đều là vô thường. Vô thường là sự thay đổi, sự biến đổi từ trạng thái này sang tới trạng thái khác. Rồi là sự khổ, là sự bức bách liên quan đến khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Cái người đó có thể là nhìn, quý vị thấy rằng là con mắt của mình nhìn lâu hoài đó, nhìn cái gì hoài, chớp nhắn liên tục hết cảnh này tới cảnh khác, nó làm cho mình mỏi. Cái mỏi nó tạo cho cái sự khó chịu của sắc thân rồi. Hoặc là từ ở cái con mắt nó bị thiêu đốt, nói như mình nói như trong kinh đó, là sự thiêu đốt của mắt, tức là lửa tham sanh khởi lên, à, do gì, do phiền não, tức là do dục lậu đó nó sanh khởi lên, cho nên là tham tâm sanh khởi lên đó để đi tìm cầu, như là sự nung nấu khao khát nóng bức trong đó, thì mình hiểu như là lửa tham, à, lửa tham trong đó, thì mình hiểu rõ là cái trí hiểu rằng cái sự khổ nó đang chịu sự chi phối qua cái nhìn, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái lưỡi, cái nếm, cái đụng đó. À, bởi vì chúng ta có năm uẩn này, tuy nhiên Đức Phật ngày dạy là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, chấp thủ năm uẩn là khổ. À, tóm lại là ngày dạy là do chấp thủ năm uẩn, tức là chấp thủ ta có trong sắc uẩn, ta có sắc uẩn là ta có trong sắc uẩn là của ta, thọ uẩn là ta là thọ uẩn, là thọ uẩn có trong ta, vân vân. Thì khi mà mình chấp thủ như vậy đó là sự khổ, và điều là vô ngã. Vô ngã là nó không có một cái gì độc lập cốt lõi trong đó, mà chúng ta tự định đặt là cái đó là tôi, là ta trong đó. Mắt thấy cũng là thấy thôi, cũng như là ngày Xá Lợi Phất ngày dạy như vậy, ngày dạy rằng đó là chỉ có sự thấy, chứ không có người thấy, chỉ có sự nghe chứ không có người nghe, chỉ có sự nếm chứ không có người nếm. Như vậy thì ở đây không có cái sự chấp thủ tự ngã trong đó, mà với một người phàm phu không có tu thúc, không có suy xét, không có tu tập thì đều gì chịu cái sự chi phối của dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, tức là pháp lậu này, để chi phối qua các cái giác quan của mình, qua các cái giác quan mình, từ đó sanh khởi lên cái pháp thủ. Pháp thủ là dục thủ, kiến thủ, giới tánh thủ và ngã chấp thủ, cho nên là cái tạo ra cái đời sống là khổ và luân hồi. Như vậy thì hôm nay qua cái bài học này chúng tôi xin trình bày đến đây, cũng vừa thích hợp với thời gian. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến chư tôn đức, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa trên con đường tu tập của mình. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta được đời sống an lạc, để chúng ta tinh tấn trên con đường tu tập. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Sau thủ kinh thiền Lời Thưa Pháp Tử, không biết là Chư Tôn Đức và quý Phật tử có nghe được không? Dạ tốt quá. Thưa vì chúng tôi đang ở Miến Điện, đường truyền ở bên này thì có nhiều vấn đề chắc chờ lắm, nên chúng tôi không có tự tin là có thể giúp được phần điều học. Nhưng mà đến đâu hay đến đó. Xin đi đại lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào quý Phật tử. Sau thời gian dài chúng tôi bận đi hành hương vì nhiều lý do, nhưng mà lý do chính đó là không có internet. Khi mà có internet thì internet rất yếu ở tại Miến Điện và tại Ấn Độ, thì thưa quý vị, internet có nhiều vấn đề. Ta nói về một đề tài mới nghe thì rất là ngắn, không có dài. Dĩ nhiên là đối với nhiều vị thì đây là một từ nó hơi khó hiểu. Khi mà chúng ta nói về xuất hữu lậu hữu thú, nhưng mà nói một cách thẳng ra trong cái ngôn từ bình thường nhất, thì thưa quý vị, một hành giả tu tập là người phải biết rõ, ở đây chúng ta gọi là biến tri. Những cái khả tính mà dẫn đến sanh tử, và dẫn đến sanh tử, cái trạng kiến mỗi người mùi, cái thấy nghe người đến đụng đó, ở trong đó nó đều mang cái đặc tính của xúc. Dạ, khi mà chúng ta nói, khi mà chúng ta nghe nói, ta nghe, nghe có nghĩa là lỗ tai tiếp xúc với cảnh thinh, thì cái khả tính mà chúng ta gọi là sanh tử đó, thì nó lớn chuyện chứ không phải là nhỏ chuyện. Dạ, đối với chúng ta thì chúng ta không thấy chuyện đó, nhưng mà đối với Đức Phật, một bậc đại giác và trên giới lý duyên khởi đó, thì có lẽ quý vị được nghe đại đức Thượng Tọa Pháp Tân giảng rồi đó, thì chúng ta thấy rằng nó có nhiều vấn đề để cho chúng ta thảo luận. Thì xin được hỏi là không, Thượng Tọa Thầy Siêu không biết là Thượng Tọa có nghe được không? Mà Thượng Tọa, nếu Thượng Tọa đang nghe được thì xin giờ hết nghe rồi. Giờ quý vị qua nghỉ trời cho mình chút xíu. Và bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, bây giờ Thượng Tọa có còn nghe được không? Nếu Thượng Tọa nghe được thì xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Ngài bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, muốn hỏi Thượng Tọa trả lời cho cô thảo luận đầu tiên, không biết Thượng Tọa nghe được không? Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc đó, nó đều có cái khả năng tạo ra thọ, tạo ra ái, tạo ra thú, tạo ra hữu, hay là chỉ một số ít hay một phần nào đó thôi. Tại vì nhiều người xem cái chuyện mà sanh tử nó là một chuyện lớn, nhưng mà chúng ta học thì quý vị giúp điều học và chúng tôi thảo soạn có
nó muốn thời gian một tầm một giờ một tầm cái này mình đã bây giờ đang là mình muốn đi tầm biết được là cũng là chỉ bất ngờ rồi bởi vì còn cũng là bất ngờ cho nên chắc là cũng sẽ có mấy người đi qua biển biển cũng có thể vô vô luôn được, nhưng mà hôm nay thì thật sự là thấy chúng ta là muốn đi tập được thì con cũng không có ngờ được. À, vì lúc trước đi thì thấy những điện âm thanh như là một cái người nặng nước mà trồi lên mà nói được tiếng, nhưng mà nãy giờ người ta nghe thì đã giác đẳng thì cũng nói rất là nhiều. Thì không biết chúng ta chưa có nghe được cái câu của chúng ta giác đẳng hay là con lặp lại. Đang tập mình nói thì mình giật mình rồi. Thôi giờ tỉnh hiện tại như hiện tại nghe được thảo luận câu số một thì rồi bắt đầu tiếp tới câu thứ hai.
Nãy giờ chúng tôi cần biết rồi, có lẽ là hình nhiệt tạm của bóp nha. Hoặc là đừng cười của chúng tôi sao đó. Hình nhiệt quyết một lần. Rồi đến cái phút đăng cũng nhiệt quyết một lần. Bây giờ thì quý vị nghe ý kiến của thượng tọa nhiệt tạm cũng rất là hay. Thượng tọa Quan Hỷ Dương thì cái đường nét của thượng tọa yếu, nên bây giờ thỉnh thượng tọa soạn dựng các câu thảo luận rồi đức pháp đăng sẽ điều hợp những câu thảo luận đó để đức pháp tăng chúng tôi sẽ trả lời. Trong cái câu thảo luận đầu tiên, thượng tọa Nhất Đẳng vừa nêu lên phải chăng hầu hết các xuất đều có khả năng dẫn đến thủ hữu sanh lão tử.
ở đây thì quý vị
chúng ta nói theo A Di Đà thì tới 120 xúc, bởi vì xúc đó phát tác chia tách tác nó thuộc về sở hữu biến hình tâm gọi là sắc chia tách tác thật ngát, cho nên xúc có mặt trong 121 tâm gọi là 121 xúc. Nhưng mà xúc có khả năng dẫn đến thủ hữu sanh lão tử nữa thì chỉ có một phần thôi chứ không phải là hầu hết. Trước tiên là chúng ta loại trừ xúc trong 40 tầng sự thế. 40 xúc phải thuộc về sự thế thì 40 xúc này nó không có khả năng dẫn đến thủ hữu sanh lão tử, bởi vì cái tâm siêu thế là tâm đoạn, đoạn trừ phiền não. Như hơn nữa tâm xúc ở trong tâm siêu thế không phải là đánh lòng đánh thủ xa bà đà đi dụ, bà đà đi dụ vì rằng không phải là cảnh lòng đánh thủ, cho nên xúc siêu thế không có khả năng dẫn đến sanh thủ, dẫn đến thủ hữu sanh lão tử. Và chúng ta cũng loại trừ thêm là xúc ở trong tâm quả hiện thế, xúc đó mặc dù nó là cảnh lợi cảnh thủ nhưng mà nó không có khả năng dẫn đến thủ hữu. Ở trong cái tâm quả như thế này, xúc đó không, mặc dù không có khả năng dẫn đến thủ hữu của bà đà này, sao quá, nhưng mà nó vẫn dẫn đến gì cái lão tử được già chết sau khi cũng đã mở đi. Tâm quả là thuộc quả luân hồi. Đó là cái loại tâm thứ hai mà chúng ta phải loại trừ, chúng ta phân tích hay là theo câu hỏi. Chúng ta loại trừ thêm nữa là xuất ở trong hai mươi tâm kiriya là tâm duy tác hay là tâm tốt. Tâm duy tác hay tâm tốt là tâm của bậc A-la-hán, tâm võng lực của vị A-la-hán. Còn tâm khai ngôn, tâm khai ngôn cũng là tâm tố, nhưng mà tâm tố đó thuộc tố vô nhân. Nó xuất ở trong 20 tâm này đó, trong 20 tâm tố tự gia này, xuất đó không có khả năng dẫn đến thủ hữu sanh lão tử. Thế thì chúng ta còn lại bao nhiêu? Chúng ta còn lại xuất ở trong 12 bất thiện, xuất của 8 đại thiện hay là thiện giới, xuất của năm thiện sắc giới và xuất của bốn thiện vô sắc giới, như vậy 4 9 17 17 với 12 là 20 17 với 12 là 29, tất cả là 29.
29 động lực này đó, tức là 12 động lực bất thiện, được vào 17 động lực thiện diệt thế, thì 29 xuất này là có khả năng dẫn đến thủ hữu và sanh lão tử. Như vậy từ 121 xuất mà bây giờ chúng ta còn lại chỉ có 29, chỉ có 29 tầng động lực là có khả năng dẫn đến thủ hữu sanh và lão tử. Trong đó 32 xuất thuộc quả diệt thế thì không có khả năng dẫn đến thủ hữu.
Dạ, Nam Mô Phật Bức Thầy nhé. Thượng tọa được kêu không còn nghe nữa thượng tọa. Nếu mà thượng tọa có nghe được thì thỉnh thượng tọa cầm viết lại. Qua thượng tọa ra rồi thượng tọa cầm viết lại.
Quý vị có nghe được không ạ? Quý vị có cái cảm giác là khi mà mình đang say sưa và nói, nó bị trục trặc hay mất cảm hứng, quý vị hiểu được cái cảm giác mất cảm hứng. Chúng tôi đã trả lời xong cái câu hỏi rồi. Thì tiếp tục tôi xin thỉnh để Đức Phật đăng điều hợp cho một câu hỏi khác và thỉnh này Đức Phật tăng mà như thế này phải rồi. Chúng tôi bây giờ trong kinh Ích Giảng Sư mà nghe được cái câu hỏi để thỉnh đại đức Phật đăng trả lời, rồi để đức Phật đăng sau khi trả lời xong, đại đức Ích Giảng Sư bảo không biết là đại đức Phật đăng có nghe được chúng tôi nói không ạ? Để Đức Phật đang có nghe thì chúng ta nói không? Dạ vâng, xin cảm ơn Đại Đức Phật Đăng. Bây giờ đến cái câu thảo luận số 2 khi mà tâm tiếp xúc với cảnh mà không dẫn đến thụ hưởng. Ở đây chúng ta cũng nên lưu ý rằng là hễ mà mắt tai mũi lưỡi thân ý của kẻ phạm phu chúng ta đó, khi mà tiếp xúc với cảnh thì bao giờ xúc đó cũng là xúc cảnh lực văn phủ. Nhưng mà chúng ta phải làm như thế nào để khi mà không thủ sâu quá của bà Đà Nát là hưởng sâu quá, thủ là một loại thì não được thủ khi là thủ như là hữu, ở đây tức là thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, dẫn đến phiền não và dẫn đến sự tạo nghiệp. Làm sao để chúng ta khi mà trong tiếp xúc mà không dẫn đến như vậy? Xin thỉnh đại đức Pháp Tăng Quang Hỷ chia sẻ cái câu hỏi này với Phật tử Nam Mô Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Tam Thanh. Trong các hành tinh này được tam bảo, những hành nghệ được Phật được tam thanh, những hành nghệ được đại thiên nhân tam thiên thanh, cùng với chư tôn đức tăng trong gồm chúng thầy và cô đệ tử chúng ta Phật tử. Và vấn đề này thì nếu mà mình biết trong cái lộ trình tâm thì mình sẽ thấy được một số vấn đề. Bởi vì nhiều khi nói rằng căn cảnh và thức thì nó sẽ có nhãn thức. Nhưng mà thường thường nếu mà chúng ta học ở trong A Di Đà thì có bốn cái nhân chân tâm á. Khi mà chúng ta thấy có căn, có cảnh, có thức, có sự chú ý nữa. Còn thường thường chúng ta thấy cũng thấy trong A Di Đà cũng nói đến cái lộ tâm, cái lộ nhỏ, cái lộ nhỏ đó. Chót khai môn và chót thẩm tấn thì nó chưa có động lực. Mẹ chưa có động lực đó, thì chúng ta biết rằng động lực đó là cái tâm tham. Mẹ tâm tham thì nó sẽ có cái gọi là kiềm não, nó sẽ có ba cái chi phần ái ủ và vô minh. Bởi vì khi mà chúng ta thấy mẹ có ái thì tất nhiên là vô minh nó phải có. Vô minh là cái sở hữu chi, mà khi vô tàn như quý tướng vật là bốn cái tâm sở bất kỳ biến nặng như nào nó cũng sanh trong tâm bất kỳ. Đó là một cái cách mà mình nói, thì nếu nó nói theo ai thì đàm thì cái lộ tâm nó có động lực. Mà hãy động lực bất kỳ thì nó sẽ có thủ có hữu. Rồi nếu mà chúng ta nói thêm một cái điều mà nữa đó, thì có động lực, nhưng mà động lực thiện. Động lực thiện thì nếu mà nói rằng động lực thiện mình tu tập á, nó là nhân duyên để giảm bớt cái sanh thủ, giảm bớt cái chất thủ, giảm bớt thôi chứ mình nó không hết được. Tại bình thường quý vị hiểu như thế này nè quý vị, nếu mình tạo cái thiện pháp mà tất nhiên đồng nghĩa với những ba la mật, mà cái thiện pháp nó có nhân vô tham, vô sân, vô chi á, thì nó sẽ chấp thủ được nhờ. Nó chấp cận được vô minh. Thì cái phúc hành á, là nó có ba nhân tốt. Nên khi mà mình thu thúc á, trong cái bài kinh Sáu Nội Tứ hay là cái bài kinh Sáu Sáu á, thì Phật này cũng nói nếu một cái vị tỷ khu thu thúc, tu tập á, mình thu thúc liên tục như vậy đó, thì mình sẽ có cơ hội để chấp cận được vô minh. Chấp cận vô minh như vậy là dùng chấm dứt được tứ lậu hoặc là tứ thủ. Nếu mà không á, thì là rất là khó. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng á, nếu mà cái tâm thiện nó tăng lên đó, thì nó có nhân vô tham vô sân vô si. Mà nếu chúng ta tu tập hoài đó, thì cái tâm thiện nó sẽ làm việc chuẩn bị cận hành thuận cứ chuyển tập về tâm đạo bằng hoài lên. Như vậy thì khi mà chúng ta tu tập đó là một cái điều mà Đức Phật nói rằng dễ chấm dứt cái nhân hiện tại. Cái nhân hiện tại là gì? Bởi vì chúng ta thấy quả hiện tại thọ là cái quả hiện tại, ái là cái nhân hiện tại. Còn khi mà mình từ thọ mà không duyên với ái, duyên cho tịnh tính thì đồng nghĩa với mình tạo ba la mật. Nên nếu mình tu tập thì mình làm cho cái sự tu tập hay là asavana là cái tâm diệu viên mình tu tập hoài như vậy thì nó sẽ là nhân viên để chứng đắc đạo quả. Nên có những lúc mà Đức Phật ngài nói rằng ngài bảo đảm nếu mình tu bốn niệm xứ bảy năm bảy tháng bảy ngày mình sẽ chứng đắc đạo quả. Thì Đức Phật ngài nói như vậy đó là chúng ta thấy những cái người họ tu tập mà cái duyên cái nỗ lực của họ mạnh mẽ đó, thì có nhiều khi họ tu tập đó, 7 năm hoặc là 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, hoặc là 12 tháng, 11, 10 tháng, 9 tháng, 8 tháng, 7 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 321 hoặc là đến 30 ngày hoặc là còn 7 ngày thì mình sẽ chứng đắc đạo quả. Thì cái ý nghĩa Đức Phật này nói ở đây á, vì mình nó cứ thọ đó mà mình không có duyên cho ái, mình duyên cho tỉnh tính là có lòng tin với Đức Phật. À, Đức Phật dạy cho phương pháp thu túc lục căn để diệt trừ những cái lậu, những cái thủ như là dục lậu, thủ lậu, kiến lậu, vô minh lậu, dục thủ, kiến thủ, với cấm thủ và ngã chấp thủ. Thì như vậy nếu mà chúng ta tu tập như vậy đó, thì khi mà chúng ta có tu tập như vậy thì chúng ta mới có thể chấm dứt được thủ và hữu. Bởi quý vị thân nhân hiện tại đó là gì? Thọ do ái, ái là nhân hiện tại, mẹ ái thì là có thủ của quý vị. À, nên quý vị thấy rằng cái thủ là sanh lên nó cũng vì bất tả ái hết đó. À, mà ái sanh lên nó cũng phải có thủ. À, bởi ái là cái sự ưa thích thì nó sẽ có bốn thủ thôi. Một, không có dục thủ, không có kiến thủ, giữa lòng thủ cũng là chấp thủ. À, hoặc là không có dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, cũng không có vô minh lậu. À, nên quý vị thấy rằng nếu mình nói rằng một cái người mà không có thu thúc á, thì nó sẽ có bất thiện sanh lên, bất thiện là bị thọ như ái. À, nên quý vị thấy trong cái bài kinh Phật nó có nói đó, từ nội tứ, tam nội tứ, tam ngoại tứ, tam xúc mà xúc xúc thân, nhãn xúc, nghĩ xúc, thiệt xúc, thiệt xúc, thân xúc. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ duyên cho ái, duyên cho thủ. À, mà như vậy nên Đức Phật này là giáo lý tập duyên duyên với tâm biết là họ là cái quả hiện tại, ái là cái nhân hiện tại, ái thủ vô minh ngũ và hành là nhân hiện tại. Nhân hiện tại đưa đến quả tương lai là thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Như vậy là chúng ta sẽ luân hồi tiếp tiếp nữa, là chúng ta từ cái hữu nó sẽ duyên cho sanh cái gì hữu ở trong, nếu mà giáo lý mình nói tiếp nữa là như là từ thọ duyên cho ái, duyên cho thủ, cho hữu thì nó duyên cho sanh. Sanh nó thì mình sẽ sanh làm thai sanh, sắc sanh, nội sanh, quả sanh. À, như vậy thì cái đó là cái tiếp tục mà dẫn đến tương lai. Như vậy thì khi mà chúng ta tu tập cái thể hiện đó là một cái điều kiện. Nên mình thường quý vị thấy cái trong kinh Đức Phật này nói với Bà La Môn mà có bài kinh Tế Đàn á, Đức Phật nói nếu mà cái người mà tu á, tu mà cái việc làm đơn giản hơn, có nhiều bước hơn, là mình từ cái bố thí rồi mình đặt bát cúng dường cho tăng, đến mình xây chùa, đến mình giữ giới, đến mình tu thiền chỉ, đến mình tu thiền quán. À, thì nếu mà mình làm như vậy cái việc đó nó phước nhiều hơn, mà cái phước ở đây là ví dụ mình tu thiền quán đó, thì mình sẽ chấm dứt được cả cái phiền não, và đồng nghĩa mình chấm dứt bớt cái luân hồi sẽ ngắn lại. À, nên bình thường quý vị thấy một người tu thiền quán sẽ làm cho cái luân hồi ngắn lại. Nên cái vị tu đầu quần cũng dễ, quý vị thấy như thế, mà vị tu đầu quần tóc bình thường thì 7 lần luân hồi. Nhưng mà nếu vị tu đầu quần tu tiền kỹ nhiều hơn tiền quán thì 2-5 lần. Nhưng mà vị tu tiền quán nhiều hơn chỉ cần 1 lần nữa thì ta đặt quả là khác thôi. À. Thành ra khi mà chúng ta đó, mà chúng ta muốn tiếp xúc với cảnh, mà cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Bởi vì chúng ta có mắt đó để bắt cảnh sắc, có tai để nghe cảnh thân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái câu chuyện. Cái câu chuyện cũng như là có vị sa di đó đi với vị thầy. À, vị thầy á, thì thấy cái vị sa di này có khởi lên cái tâm tham, nhìn cái món cà ri rồi nghe cái mùi cà ri, cái vị này khởi lên tâm tham. Thì Đức Phật này mới cái vị sư phụ đó mới nói với vị học trò đó, ngày con đừng có đốt cái lưỡi mình á bằng cái món cà ri này. À, thì cái vị sa di khi mà nghe thầy quở như vậy thì bị thu thúc, thu thúc thọ dụng cái bậc thực đó, mà có thu thúc khi mà ăn xong cái vị đó chứng đắc cũng đã qua là hết luôn. À, thì quý vị thấy là những cái chuyện đó là muốn cho chúng ta biết rằng khi mà mình thu thúc, mình ăn, mình chánh niệm tỉnh giác, mình ăn cái này không phải để vui đùa nô giỡn, không phải là ăn để làm đẹp, ăn không phải để cho mập mạp, ăn không phải để có sức đấu quyền, mà ăn cái này ngăn chặn những cảm thọ khổ. Giờ mình nếu mà không ăn thì đói kinh khủng đó. À, mình ăn vô như vậy đó để mình không có bị đói khổ, ăn như vậy để mình diệt trừ cái tham ái. Nếu quý vị thấy một cái người ăn diệt trừ tham ái, trong lúc ăn chánh niệm tỉnh giác có diệt trừ tham ái. Thì quý vị thấy rằng cái vị sa di này khi nghe lời thầy xong rồi đắc đạo quả lắm hết. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện của vị trưởng lão đó mà đi đó, thấy người phụ nữ cười ngã răng ra, mắt người ta thấy cái răng của cái người phụ nữ đó, nhìn nhớ là cái lời một cốt tưởng. À, vị này đắc đạo quả lắm hết. Là các người chồng hỏi thì vị này nói rằng không có thấy người phụ nữ mà chỉ thấy cái bộ xương đi qua đâu nha. Vị này tu cái một cốt tưởng nên khi cô này cũng cười hè nghe cái hàm răng ra đó, ngã cái hàm răng đó thì quý vị nhìn cái áo tứ và màu cảnh đó. Là vì chúng đặt đạo quả. Thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những câu chuyện, những cái vị đó mà do, hay là quý vị nghe cái câu chuyện vị trưởng lão đó mà cái người chị dâu mà sợ cái người em quần tục mới chia của đó, nên cái người chị dâu mới kêu á bỏ tiền ra mướn mấy chục ngàn thuốc, 30 ngàn thuốc mà đi giết cái vị cô này. Vị cô này tìm được vị cô này trên một cái đồi vắng, thì cái bào thuốc đó là giết cái vị này mới năn nỉ thôi bây giờ để cho vị này sống một tháng. Thì khi mà bọn cướp nó không có tin, nó không có chịu, nó nói rằng lấy cái gì bảo đảm ban đêm mà mày không có trốn. Thì lúc bây giờ cái vị thị phu đó đã dùng cái cục đá đập cái xương ống quyển của mình. Ở trong chú giải thiền quán đó nó vị này đập cái xương ống quyển xong rồi vị này dùng cái quán về cái cảm thọ tự thân. Thì chúng ta thấy cái thân căn, cái cảm xúc thì cái thân thức tâm lên. Thân thức tâm lên có cái thọ, có thể cái dòng quýnh vô đặt cái giò thì cái thọ khổ tâm lên. Và vị này quán tưởng như vậy đến mặt trời mọc lên thì chúng đặt đạo quả là hết. Như vậy quý vị thấy rằng những cái vị mà chứng đắc đạo quả la hán như vậy là vị này diệt khổ, diệt khổ rồi. Thì vị này sau đời sống này không còn luân hồi nữa. Như vậy thì chúng ta thấy những cái vị đó khi mà tiếp xúc với cảnh sắc, cảnh thinh đó, chúng ta nãy nói cái gì đó là cái vị tưởng lão nhìn cái cảnh sắc mà chứng đắc đạo quả. Rồi cái vị ta di đó thì tiếp xúc với cảnh vị đó là ăn cái món cà phê. Rồi cái vị tưởng lão mà chúng tôi đang nói quý vị đó là vị này tiếp xúc với cảnh xúc, đó là thân căn nó có cái cảm thọ từ cái cảm xúc là cục đá đập vào cái ống quyển, cái ống chân mà nó bể cái ống chân. Khi mà vị này bể cái ống chân, vị này mới nói với những cái người ăn cướp đó như vậy có bảo đảm để cho tôi được tới sáng không, thì những cái vị ăn cướp đó mới đồng ý cho cái vị này sống đến sáng. Khi này vị đó mới chuyển tu tập và vị này chính đắc đạo quả, thì bình minh mọc lên thì chính đắc đạo quả, nhưng mà bọn cướp cũng giết cái vị này. Như vậy thì quý vị thấy khi mà có nhiều khi á mình mắt mình thấy, tai mình nghe, quý vị thấy như là cái câu chuyện của cái vị trưởng lão mà ngồi tu mà ngủ gục á, rồi cái vị con cọp nó dồn nó nhảy qua bên kia dịch thẩm. Thì lúc bây giờ như thì cô mới nói là hiền giả, bây giờ hiền giả tự cứu mình thôi. Thì lúc bây giờ chính cái lời nói của Tiêu Tăng á nhắc nhở vị này mới đưa cái tâm quán, đưa cái tâm quán vị này chứng đắc đạo quả an hán. Con cọp ăn xong rồi bị chứng đắc đạo quả phục mạng rồi biết bàn luôn là bị chết đó. Thì quý vị thấy có nhiều khi đó chúng ta từ cái cảnh thinh đó, là cái tiếng nói người ta nghe nói, người ta nói rồi mình biết cái cách để mình phản tỉnh mình tu, hoặc là nhiều khi mình thấy rồi mình phản tỉnh để mình tu, hoặc là nhiều khi mình đang ăn mình phản tỉnh để mình tu, hoặc là mình đang có cảm giác tự thân của mình xúc chạm cái này kia nọ là mình phản tỉnh để mình tu. Như vậy thì quý vị khi mà tiếp xúc với cảnh như vậy đó thì chúng ta sẽ làm cái đạo quả là hán sanh lên, do chúng ta có cái chánh niệm tỉnh giác để quan thấy cái ngũ quẩn này không phải là ta, cái sắc quẩn này nó không phải của ta. Bởi vì quý vị thấy con tọp nó tha bình ngũ quẩn, bây giờ nó tha bình quanh kia rồi, bây giờ nó đang bình mình, thì là có thật sự bây giờ cũng đâu có chống đối được với con tọp đâu. Thì nó bây giờ quý vị thấy nó cái tiếp xúc cảnh mình quan thấy cái thân này là vô thường, nó tống chết rất là mỏng manh, hoặc là có vị thầy cô đó giờ muốn sống mà cái bọn cướp không cho sống, vị này phải dùng cái cục đá đập cái xương ống chân để mà sinh sống cái sáng mới bảo đảm là không có trốn. Thì vị này tu thiền quán và vị này cũng nhắc đầu quả. Như vậy quý vị thấy rằng con những cái vị trưởng lão như vậy đó, thì chúng ta thấy là những cái vị này có một cái nội tâm rất là đặc biệt, là vị này biết cách đức Phật này dạy để tu tập để chấm dứt cái thủ và cái thủ. Vì chúng ta thấy rằng biết thủ thủ mình sanh về cõi vô tưởng, tứ quẩn hữu là tâm của cõi vô sắc, ngũ quẩn hữu là tâm của cõi phạm thiên sắc giới, là siêu thiên thực giới hay muôn loại chúng ta. Như vậy thì quý vị thấy nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu, ngũ quẩn hữu, thì cái tâm hữu nào cũng là tâm, tâm nào cũng hữu cũng đưa đến cái tâm, và cái thủ nào như là dục thủ, kiến thủ, với cánh thủ và ngã chấp thủ, cái thủ nào nó cũng là ôm mắt, để ôm mắt nó có tâm thủ. Như vậy thì vị đó hiểu được như vậy nên vị đó mới tả ly cái chấp pháp ngũ quẩn này. Nên thường thường quý vị thấy rằng Đức Phật nói mình nghe pháp đó, mình tu chính mình có hai cái lợi ích, một là mình nghe pháp để mình chứng ngộ đạo quả, hai là mình nghe pháp để mình đủ bỏ cái tà kiến trước khi mình chết. Đó là những cái điều mà Đức Phật mình dạy đây nè. Chúng ta thấy rằng như là có cô độc vậy đó, người ta đi quốc tá, ngày tới ngày dạy cho ông nghe về cái sự giả tạm của ngũ quẩn, rồi các cái cảnh giới này, điều nói rằng cái cảnh giới nào cũng là những cái tâm thủ hết, cái cảnh giới nào cũng là những cái khổ đau hết. Quý vị thấy ông Tập Cô Đạt ông nghe lời giáo giới đó, ông rất là quan hệ, ông nghĩ rằng hồi đó giờ ông hộ độ với Đức Phật mà chưa từng được nghe cái bài pháp này. Thì ngày sau Đức Phật này nói rằng cái bài pháp này chỉ tiếp cho Chư Tăng nghe thôi. Thì từ đó trở đi đó thì ông Tập Cô Đạt cũng năn nỉ với ngày sau Đức Phật là về đặt với Đức Phật là từ đây trở đi để cho Chư Tăng thuyết những cái bài kinh mà nói về quán nhiều như vậy để cho những cái người cư sĩ họ khỏi duyên, họ tu, họ giác ngộ. Thì lúc bấy giờ Đức Phật ngày ngày khi mà các thầy cũng nói lại thì từ đó đi tiếp một bài kinh cao, những cái bài kinh này là giải cho chúng ta bây giờ tiếp giảng cho chúng ta nghe. Và chúng ta mà chịu khó nghe, chúng ta chịu khó mà thẩm tác tu tập đó thì chúng ta cũng tiến bộ được. Như vậy thì khi mà nói đến đó, khi mà cái mắt chúng ta tiếp tục cảnh tập là vô lượng kiếp luân hồi rồi, nhưng mà vì chúng ta chấp thủ nên chúng ta luân hồi hoài. Tai chúng ta mà tiếp xúc với cảnh thân đó, chúng ta đã chấp thủ nên vô lượng kiếp chúng ta luân hồi rồi. Mỗi chúng ta tiếp xúc với cảnh khí là hơi mùi là chúng ta chấp thủ nên chúng ta đưa được tâm thủ vô lượng luân hồi rồi. Miệng chúng ta miếng cảnh vị mà chúng ta chấp thủ nên chúng ta đã đưa đến vô lượng kiếp luân hồi rồi. Thân chúng ta xúc chạm cảnh xúc mà chúng ta khởi lên tham ái là chúng ta đã luân hồi vô lượng kiếp luân hồi rồi. Thì chính khi nào mình thấy cái thân mình luân hồi khổ quá, khổ đói khát, khổ phải làm lụng tới già thì bệnh hoạn, ăn không được, ngủ không được, nằm đó lăn lộn bệnh dễ chết. Thì chính vì khi mình nghĩ như vậy mình thấy Đức Phật nói rằng luân hồi nhiều như vậy rồi cũng vừa đủ để mình nhàn giảng rồi. À, nếu mà các ngươi nghĩ rằng nhàn giảng vừa đủ để mình nhàn giảng rồi. Nên quý vị thấy Đức Phật thì ở những lúc mình nói là mình chặt khúc cây ra, mình nói đây là cha của tôi, đây là cha của cha tôi. Nhưng mà chặt hết cây trên thế gian này rồi cũng không tìm được người cha đầu tiên. Hay là mình nói thằng đất này đó mình dò cục một vòng tròn, nó mẹ tôi, đây là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi. Thì đất ở trên thế gian này hết đất nó cũng không tìm được người mẹ đầu tiên. Như vậy thì quý vị thấy luân hồi kinh khủng lắm, luân hồi nó đau. Đất rất là kinh khủng đối với chúng ta rồi. Nhưng mà nếu chúng ta chịu quán thì chúng ta mới xả ly được cái chấp thủ, một chấm dứt được cái tâm thủ. Còn nếu mà chúng ta không có xả ly thì cái chấp thủ có tâm sắc sinh khí dị thì cái tâm hữu ngũ quẩn hữu tứ quẩn hữu ngũ quẩn hữu thì nó sẽ có thì nó sẽ đưa đến cái tâm hữu dục hữu sắc hữu vô sắc hữu thì đó là những cái tâm hữu trong tương lai nó sẽ có. Thì như vậy nên khi mà mình nhìn vào như vậy đó thì chỉ có khi nào mình tiếp xúc với cảnh sắc cảnh thân cảnh khí cảnh vị cảnh xúc nhưng mà mình thấy không có tôi trong đó, không có tôi thấy mà chỉ có căn cảnh và thức ánh sáng mà mình chú ý của mình thấy thôi, không có tôi nghe mà chỉ có cảnh thân cái nhĩ căn nhĩ thức cái khoảng cách và cái sự tập ý của mình cái sự chú ý của mình là mình nghe thôi. Chứ còn nếu nhiều khi nó thiếu một điều kiện cũng không nghe nữa gì, nhiều khi nghe nhưng mà không nhớ gì cái gì, cái gì cái để ý mình ta chở thằng ngàn người nói thằng tỷ người nói nhưng mà mình đâu có nghe đâu, mình có nghe nhưng mình không có nhớ được, chỉ có khi mình tập ý đến cái tiếng của người thân người quen của mình chơi mà mình nhớ. Chứ còn bây giờ ra một chợ thằng biết bao nhiêu cái tiếng nhưng mà mình có nhớ được không, mình không nhớ. Tại trong kinh Đức Phật nói rằng khi những nhân mà sanh ra nhĩ thức đó do nhĩ căn do cảnh thân do cái phản cách do cái sự chú ý của chúng ta nữa. Chứ còn chúng ta không phải chúng ta nghe được đâu, chúng ta có lỗ tai nhưng mà ở trong xe đóng cửa kính lại ngoài người ta kêu đó thì có cảnh thân có nhĩ căn chúng ta có nhĩ thức nhưng mà cái phản cách nó ngăn lại cái kính xe rồi thì cái cảnh thân nó không có chui vào cái lỗ tai chúng ta thì cũng có nghe. Như vậy khi mà chúng ta quán cái vô thường nó không có phải là của mình vì nó có nhân duyên hòa hợp với nhau mình nghe. Thì khi mình nghe thì mình nói là của tôi của tao nhưng mà Đức Phật nói rằng nó đã vô thường thì nó là khổ, nó là khổ, nó là vô ngã. Và khi quán thấy không phải là của ta thì mình thấy rằng do cái điều kiện nó có, ví dụ mình có lỗ tai có nhĩ căn mình có cái chiếc xe mình ngồi ngoài chiếc xe ta nói vào cái lỗ tai mình cái âm thanh nó rung động cái nhĩ căn của mình nghe. Là cái phụ cảnh căn trong lỗ tai chúng ta nghe. Chứ thật sự nếu mà chúng ta ở trong xe chúng ta có lỗ tai có nhĩ thức nhưng mà cái cảnh thân ở ngoài người ta kêu mình cũng không nghe được. Như vậy có những điều của Đức Phật ngày dẫn chứng như vậy đó để chúng ta thấy rằng cả cái sự tiếp xúc đó người kinh chấp thủ nó có không thủ, còn khi mình không chấp thủ mình thấy mình mới an vui. Nên quý vị thấy những người tương tư như là tương chi mỹ nương mà tương tư cái tiếng sáo tương chi mà khi nhìn thấy tương chi xấu quá mỹ nương cũng rú lên. Nghe cái tiếng sáo thì hay nhưng mà khi gặp người ta thì còn rú lên, cái người ta xấu kinh khủng là xấu luôn. Bây giờ chơi mỹ nương á là lấy cái người làm chồng mỹ nương cũng không chịu nữa, tại vì cái người đó quá xấu đi, quá xấu đi. Cái tài năng của người đó thổi sáo thì mê tiếng sáo nhưng mà nhìn cái người đó rồi là kinh khủng. Thì chúng ta thấy rằng đâu phải là nhiều khi đối với cái căn này nó đối với cái cảnh này đó là nhiều khi nó làm như vậy nhưng mà cái căn khác đối với cảnh khác thì nó lại không có như ý của mình. Nên nhiều khi quý vị thấy con người của mình đẹp có nhiều cái đẹp của mặt này mà xấu mặt kia, hoặc là mình hát hay nhưng mà cái con người rất là xấu, mình cùi mũi hoặc là mình què biết câm rồi kia nọ, mình què mình đuôi. Quý vị thấy có những người đuôi mà hát rất là hay nhưng mà nếu mà nói cho mình lấy cái người chồng đuôi mình cũng như mình cũng không có dám lấy nữa. Thành ra nhiều khi đó nó không phải cái tham ái gì, tham ái trong cái cảnh này nhưng mà cái cảnh kia thì lại khác.
À, thì cái câu hỏi thứ hai thì cũng trả lời bây giờ thì cũng hết giờ rồi quý vị. Hết giờ rồi, có lẽ là sẽ chấm dứt cái buổi học hôm nay với hai câu thảo luận. Bây giờ thì bữa nay thì cũng có để cái gì vô, tình cảm cái gì vô, nhưng mà thôi thì để ngày mai. Và bây giờ thì xin chấm dứt buổi học hôm nay tới đây. Bây giờ thì mời thì chúng mình đi ăn cái công đức tạc và chúng ta sẽ đóng gương. Mà buổi hôm nay thì có bản tin, nhưng mà có bản tin chúng ta để ngày mai chúng ta đọc được cái gì.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Oh.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bích Thá Thanh Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Thá.